Chương 96, vạch mặt tân đại nương an trí xong tiểu phất, xem xét sàn tàu bên trên không có người, liền lòng như lửa đốt mà chạy về khoang thuyền trong phòng. Gặp Lăng Linh đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp thất yêu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tân đại nương hỏi đội, "Tiểu thư, như thế nào?" Lăng Linh giật mình tỉnh lại, xem xét là tân đại nương, trên mặt từng đỏ, nhìn chằm chằm trên bàn lửa đèn, ngưng thanh nói, "Hôm nay ta có chút nóng nảy, hắn hình như đang trốn tránh." Tân đại nương ngồi ở một bên, ồ lên một tiếng, lấy tiểu thư mỹ sắc, như thế đối đại hắn lại còn trốn tránh, không thể nào. "Đại nương." Lăng Linh có một ít thẹn thùng, loại lời này cho dù tại chính nàng nghe tới, đều có chút không có ý tứ. Nhưng tân đại nương lại là lẽ thẳng khí hùng, lão thân ta năm đó đi khắp giang hồ, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Không khách khí nói, tiểu thư phong thái cho, tuyệt đối là lão thân cuộc đời ít thấy. Cho dù là văn gia vị kia tự xưng là diễm tuyệt thiên hạ chức vân muội tử, cũng phải kém tiểu thư một phần, tiểu thư có gì không có ý tứ. Lão thân cũng không tin, nếu như là tiểu thư lấy xuống mạng che mặt, trên đời còn có cái kia nam tử có thể không thích. Lăng Linh có chút hối hận mà lắc đầu, nào có đại nương nói khoa trương như vậy. Vấn đề không ở nơi này, hẳn là những ngày này ta biểu hiện được quá mức, làm hắn đối ta mục đích sinh ra hoài nghi. Sát thực cũng lên một điểm, ngược lại là lao thân không có suy nghĩ chu toàn. Tân đại nương cắn răng một cái, nhưng bất kể như thế nào, tuyệt không thể buông tha Thạch Thiên. Tu vi của người này không biết sao, mặc dù rất thấp, nhưng đã liền chiếu dọi đại pháp đều chứng minh hắn thiên tư tuyệt thế, liền tuyệt sẽ không sai. Lại là xuất thân văn gia, cùng các tiểu thư người cầm đồ đúng. Dáng dấp cũng đang đối, còn không có hôn phối, cùng tiểu thư chính là ông trời tác hợp cho, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, tiểu thư vạn vạn không cần nhục chí a. Nghĩ đến Linh Võ đảo cơ cục, việc quan hệ sau này mấy ngàn năm vận mệnh, Lăng Linh đỏ bừng trên mặt, hiện lên một tia kiên định, cầm tú quyền, khẽ gật đầu. Sau đó mấy ngày, hấp thụ giáo huấn Lăng Linh, không còn biểu hiện được rõ ràng như vậy, gặp Kiều Ngự, cũng chỉ là cười gật gật đầu. Phản ứng như thế, ngược lại để Kiều Ngự có một ít khó. Phương diện này, nam nhân cùng nữ nhân kỳ thật một dạng tiện. Người khác đối với hắn quá chủ động, hắn tạo ra bộ dáng, một khi bắt đầu xa lánh, trong lòng lại bắt đầu mất mát. Nhất là đối tượng hay là Lăng Linh loại người này ở giữa khó gặp mỹ nhân tuyệt thế, loại này chênh lệch cảm giác càng lớn hơn. Bất quá mấy ngày kế tiếp, chờ thích ứng sau đó, Tiểu Ngự ngược lại dễ dàng rất nhiều. Giữa hè buổi trưa, trời nắng chang chang. Trên thuyền mấy người riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Nam nghiêng trên giường nhắm mắt tân đại đường, lại đột nhiên mở mắt, thần sắc biến đổi, siêu vọt tới sàn tàu bên trên. Liền thấy chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng chiếc thuyền lớn, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách nhất định. Mỗi một chiếc trên thuyền lớn đều đứng đầy người, cầm đao bộ kiếm, khí thế hùng hổ, rõ ràng chính là giang hồ võ giả, đem Tiểu Ngự bốn người sở tại thuyền vây ở trung tâm nhất. Cũng không lâu lắm, Lang Linh cũng phát giác được không đúng, lách mình đi tới tân đại nương bên cạnh, ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Lang cô đương, có thể hay không qua tới nói chuyện? Nơi xa đối diện Lang Linh trên một con thuyền, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lang Linh ngạc nhiên nói, Minh công tử, người đây là ý gì? Vì cái gì vây quanh ta thuyền? Đối diện trên thuyền lớn Minh Tú Khê, mặt so với quá khứ gầy một ít, mọc ra tròm râu cũng không quản lý, có vẻ hơi tiểu tụy. Đứng ở trong đám người đương, lại lần nữa nhìn thấy giống như lạc thần một loại nữ tử, trên mặt hắn hiện lên từng cơn quyến luyến, thanh âm lại kiên cố hơn quyết, Lang cô đương, ta vô ý làm khó dễ ngươi. Chỉ là Tông Anh Sơn phát sinh biến đổi lớn, ta đặc biệt lo lắng ngươi an toàn, cho nên cố ý đuổi theo nhìn xem. Lăng Linh cười nói, ta vô sự, nhiều tạ Minh công tử quan tâm. Chỉ là Lăng Linh ra tới đã lâu, trưởng bối trong nhà tưởng niệm, còn mời Minh công tử bung ra một con đường. Minh Tú Khê hiển nhiên không có ý tứ này, cất giọng nói, cùng Lăng cô nương quen biết đã lâu, còn không biết Lăng cô nương quê quán ở đâu, nhắc tới cũng là thất lễ. Với bạn, liền để Minh mỗi buổi tiếp Lăng cô nương cùng nhau về nhà đi, cũng thuận tiện bái phòng một cái bá phụ bá mẫu. Linh Võ đảo luôn luôn là ẩn bí chi địa, làm sao có thể tùy ý ngoại nhân tiến vào? Húng chi tân đại nương đã hướng vào Kiều Ngự khi cô ra, nàng đối Minh Tú Khê luôn luôn không có hảo cảm, lúc này càng sẽ không khách khí. Nghe được đối phương mà nói, tân đại nương giận quá mà cười, lão thân nghe qua mời khách tới cửa, còn không có gặp qua cứng rắn lại lấy tới cửa. Họ Minh, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, lập tức cho ngươi thuyền tránh ra, nếu không thì đừng trách lão thân không khách khí. Minh Tú Khê bên cạnh, Tiết Quý cười lạnh, Minh Minh, nhìn thấy đi, nữ nhân kia từ đầu tới đuôi chỉ là vui lùa chúng ta chơi mà thôi. Ngoài miệng nói là bằng hữu, kỳ thật bất quá là đem ngươi ta xem như chó, vì nàng làm việc. Chờ ngươi ta không còn giá trị lợi dụng, liền đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài. Đối phó loại này tiện nữ nhân, còn cần khách khí cái gì? Minh Minh, chớ do dự. Minh Tú Khê thần sắc một trận kịch liệt biến hóa, lớn tiếng mở miệng, Lăng cô đương, đã là bằng hữu, lúc trước vì cái gì không từ mà biệt? Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, tìm ngươi khắp nơi. Thẳng đến ngươi tại Mân Giang bến tàu lên thuyền, ta mới nhận được tin tức, ngàn dặm xa xôi chạy đến, chẳng lẽ liền qua tới nói chuyện cũng không nguyện ý sao? Lăng Linh thở dài, Minh công tử, ngươi cần gì phải như thế? Hôm nay chỉ cần ngươi tối lui, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta sẽ không so đo trước mắt sự tình. Ha ha ha, nếu là ta không lùi lâu này, ngươi liền muốn cùng ta trở mặt thành thù. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi liền mặt cũng không chịu lộ. Kết quả là một câu nhẹ nhàng bằng hữu, liền đem ta đuổi, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Minh Tú Khê sắc mặt triệt để lạnh xuống, song quyền nắm chặt không buông ra, ánh mắt một nháy mắt trở nên cự kỳ sắc bén. Xung quanh thuyền bên trên, đến từ Minh gia cùng Tịnh Trần tông cao thủ, nhao nhao để tụ công lực, lãnh mâu nhìn qua Lăng Linh cùng Tân Đại Đường, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Đứng tại Minh Tú Khê bên cạnh Minh Toàn, đã từng bị Tân Đại Nương một bàn tay đánh bay, lúc này lộ ra khoái ý nụ cười, quắc, chúng ta nhận được tin báo, nói ngươi hai người đến từ Linh Võ Đảo, không giải thích một chút không. Hôm nay hai thế lực lớn tề tụ, nghĩ rằng các ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Công tử nhà ta nhân tử, xem tại ngày xưa phương diện tình cảm, cho các ngươi giải thích cơ hội. Các ngươi lại không chân quý, cần phải hiểu rõ hậu quả. Tân đại nương nhìn hai bên một chút, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ngay một khắc này, phương xa thuyền trên lầu hiện ra hai thân ảnh, một tên cầm giữ lại ba sợi râu dài đeo dao nam tử, còn có một tên người mặc hắc bạch đạo bào lão giả. Rõ ràng là Minh gia gia chủ Minh Đông Lâu cùng Tịnh Trần Tông chi chủ Vô Trần. Tại Tông Anh Sơn lúc, hai người từng liên thủ đem Tân đại nương đả thương, giờ phút này gặp nhau lần nữa, nhìn qua Tân đại nương ánh mắt không tình cảm chút nào gợn sóng. Minh Đông Lâu đuốt ve trôi đao, ý sam trong gió bay phần phật, hờ hững nói, mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, hôm nay lưu cũng phải lưu, không lưu cũng phải lưu. Bạch bạch bạch. Nghe được động tĩnh tiểu phất chạy tới sàn tàu bên trên, nhìn thấy cái này dọa người chẳng diện, khuôn mặt nhỏ đều sợ chợt nhìn. Vô Trần nuốt dâu cười một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu phất, tiểu cô nương này lao phu mớn, còn như họ Lăng nữ hoa hoa đã lệnh tôn đối hắn một hướng tình thâm, người ta cũng không tốt tốt đánh người đường, dứt khoát hai nhà một người một cái, Minh gia chủ ý như thế nào? Lấy hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, Lăng Linh ngoại trừ thiền tư quốc sắc, cũng là thiên hạ khó gặp võ học kỳ tài. Thú hồ Lăng Linh còn có thể xuất từ Linh Võ Đạo, tính như vậy lên, còn là hắn Minh gia chiếm tiện nghi. Minh Đông Lâu tất nhiên là gật đầu, cười nói, đạo trưởng ân tình, Minh mỗ nhớ kỹ. Hai người thương lượng ở giữa, liền định ra Lăng Linh cùng tiểu phất ngày sau thuộc sở hữu, hoàn toàn không để ý đến hai nữ tự thân ý nguyện. Tại bực này giang hồ kiêu hùng trong mắt, khi thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lúc, bản thân liền không cần suy nghĩ kẻ yếu ý nghĩ. Mạnh được yếu thua, giang hồ từ xưa chính là như thế. Tiểu thư, ngươi mau dẫn lấy người đi trước, không cần quản lão thân. Tân đại nương cũng biết hôm nay không thể thiện, trầm giọng phân phó một câu. Phương xa đao mang như một tràng ngân hà thải thác nước, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ mặt sông. Dọc theo đao mang thẳng đứng phương hướng, mặt sông xuất hiện một đạo rộng lớn vết rách, nước sông lại đều bị một đao kia cưỡng ép tách ra. Liên mặt trời quang huy đều dưới một đao này tỏ ra ảm đạm rất nhiều, trong nháy mắt, mãnh liệt như cuồn cuộn dòng lũ đao mang đã bổ tới Tân đại nương đỉnh đầu. Một bên khác, hắc bạch nhị khí giao hòa, xoay tròn lấy tạo thành một đạo to lớn phong bạo mắt, ngược gió mà đi, xé rách trường thiên. Những nơi đi qua, trên mặt sông không ngừng có giọt nước bị hút nhiếp, dung nhập phong bạo trong mắt, trong khoảnh khắc tạo thành một đạo đáng sợ thủy long quyển, tựa như quan điện một dạng, vẫy sóng khí lệnh bốn phương tám hướng thuyền đều tại hơi lay động. Giết! Tân đại nương mặt trầm như nước, một tiếng quát lên điên cuồng, hai tay trái phải liền một mạch điểm ra, liền thấy hai bó vô cùng cô động kiếm cương, diễn phần mình đối mặt đao mang cùng hắc bạch nhị khí. Bàng! Ầm! Đao kiếm chi khí cùng tiêu, đem mặt sông hạ thấp xuống ra một cái đường kính vài trăm mét lõm hố hình tròn. Một cái khác bó kiếm cương đâm trúng phong bạo mắt, lập tức nhấc lên tầng tầng trăm thước cao sóng lớn, phản phất muốn đem tất cả thuyền cùng người cùng một chỗ thôn vệ đi vào. Ba đại tuyệt thế cao thủ giao chiến, song phương đều cố kỵ phe mình người, cho nên một chiêu sau đó, liền cùng nhau xông về phương xa. Nhưng cứ như vậy, nhưng thật ra là Tân đại nương bị thua thiệt. Lăng Linh bên này thế đơn lực cô, lại như thế nào đối kháng bốn phương tám hướng giang hồ cao thủ? Minh Tú Khê rõ ràng nhận thức đến Lăng Linh đối với hắn vô ý, ngày xưa yêu thương, lúc này tất cả đều hóa thành hận ý, gào to nói, lên cho ta, bắt sống. Từng đạo bóng người lao ra, đã có Minh gia cao thủ, cũng có đến từ Tịnh Trần Tông cường giả, bởi vì hai đại tông chủ đã hạ lệnh, nhất định phải bắt sống Lăng Linh hai nữ. Lăng Linh bắt lấy tiểu phất tay, chạy vào trong khoang thuyền, vừa vặn bắt gặp đứng tại trong lối đi nhỏ Kiều Ngự, chỉ tới kịp hô, chạy mau. Kiều Ngự bất đắc dĩ nói, chỉ sợ chạy không thoát. Tại phía sau hắn, là Lục Đạt run lẩy bẩy thế tử, đang ôm còn nhỏ hài tử không biết làm sao. Phiến khắc thời gian, ngoài thuyền đã vang lên kịch liệt âm thanh xé gió, đồng thời cùng với bảng bạc huyền khí đánh tới. Thân tàu hàng rào bị đánh nát, trên thuyền cái ghế lần lượt nổ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt, màu xanh đậm huyền khí chiếu rọi trong khoang thuyền. Lăng Linh tuy là tiên tư xuất chúng, nhưng dù sao chỉ có hơn 20 tuổi, hôm nay bất quá là bạch huyền cảnh tu vi. Đối phó một tên thanh huyền cảnh hậu kỳ võ giả, đã cực kỳ cật lực, lại thêm không nói đến huyền khí tổng cộng có mấy đạo, xuyên thấu từng cái gian phòng tập đến. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lăng Linh cổ tay bị một cái nóng hổi tay lớn nắm chặt, nàng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, liền chính nàng mang theo tiểu phất, cùng một chỗ bị tiểu ngự cho lôi đến phía sau. Cơ hồ là không phân trước sau chân, mấy đạo không gì không phá màu xanh đậm huyền khí, ngang nhiên đánh trúng vào tiểu ngự. Chương 97, mời văn gia đến xem tam tử chi thân khởi động, túc chủ phục sinh lần thứ hai, tiếp xuống 30 phút, có thể miễn dịch bất luận cái gì hình thức ngoại bộ tổn thương. Màu xanh đậm huyền khí vừa rồi đánh trúng tiểu ngự, hệ thống thanh âm liền vang lên theo. Ngay sau đó, lại có mấy nói huyền khí đánh tới, bày ra sóng khí, vỡ nát tấm ván gỗ. Có thể thấy được người xuất thủ có bao nhiêu hung ác, rõ ràng đem hết toàn lực, thế phải lưu lại Lăng Linh hai nữ. Nhưng mà những công kích này rơi vào kiều ngự trên thân, lại như là gió nhẹ lay sơn nhạc, đừng nói thụ thương, liền để cho kiều ngự cọng tóc động một cái đều làm không được. Phía sau Lăng Linh, lúc này mới nhớ tới đối phương chính là văn gia dòng chính, mặc cử thế khó tìm bạn pháp y để lần lượt huyền khí đều bị hóa giải, kiều ngự cầm bên hông chua kiếm. Lúc này, xuất thủ mấy vị thanh huyền cảnh cao thủ vào, đang muốn nhìn xem hiệu quả thế nào, kết quả lần đầu tiên liền phát hiện đứng tại phía trước nhất, ánh mắt yên lặng kiều ngự. Mấy người kia lúc này đầu góc một mảnh trống không, giống như là bị thiết truy hung hăng đập một cái, trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Liền thế đi cũng vì đó trì trệ, dừng ở giữa không trung, lại ngay cả chính mình cũng không có phát giác. Cái này người, không phải đã bị nổ chết sao? Rõ ràng hài cốt không còn, vì sao lại êm đẹp xuất hiện ở đây? Một cỗ vô hình dòng điện, kích thích mấy vị này thanh huyền cảnh cao thủ toàn thân run rẩy. Bọn hắn đều là Minh gia cùng Tịnh Trần tông chủ cột vút vàng, trong đó không thiếu tương lai tử huyền cảnh cao thủ. Phóng nhãn giang hồ, cũng có thể được xưng tụng một phương cự phách, tay nắm đại quyền, thực lực siêu phàm, là giang hồ kim tự tháp cao cấp nhất người một. Trên đời này đã có rất ít chuyện gì có thể để cho bọn hắn thất thố như vậy cùng kinh dị. Vậy mà lúc này giờ phút này, khi nhìn thấy phía trước cái kia phong hoa tuyệt đại, yên lặng giống như quá khứ nam tử, những người này cơ hồ liền hồn phách đều dọa ra tới. Trước đó tất cả lẫm liệt như thế, hết thảy đã tính trước, đều ở trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại toàn thân băng hàn. Xoạt xoạt, kiếm quang lóe lên, lướt qua những người này đôi mắt. Sau một khắc, bọn hắn đầu lâu phóng lên tận trời, đâm vào khoang thuyền trên trần nhà, cuối cùng cùng với thân thể cùng một chỗ rơi đập tại địa, phần cổ máu tươi không kịp chảy ra. Có vài người, dù chỉ là tùy ý một chạm, cũng có thể cho người lấy vô tận lực uy hiếp. Khởi tử hoàn sinh kiếm thần, tại những này thanh huyền cảnh trong mắt cao thủ, cùng lấy mạng Diêm La không có gì khác biệt. Tất cả mọi người biết Mân Châu Tam Tông phải có đại nạn, đem tao ngộ kinh khủng hai kiếp. Sát na hoảng sợ thất thần, cứ như vậy hủy tính mạng bọn họ. Dù cho là thanh huyền cảnh cao thủ lại như thế nào, như thường không cách nào trực diện kiếm thần chi uy. Phía sau Lăng Linh, có nên chấn kinh chi sắc, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Coi như lại giật mình tại vạn pháp y liệt uy lực, cũng không trở thành chỉ độ đến cái này loại cấp độ a. Kinh nghi ý niệm vừa rồi dâng lên, bốn phương tám hướng lại có từng đạo huyền khí mãnh liệt mà tới. Thế nhưng nam tử kia giống như là một tòa không thể dung chuyển thái cổ thần sơn, mặc cho ngươi gió to sóng lớn, sóng to gió lớn, cũng đừng hỏng tổn hại hắn mảy may. Thân thể dao động ở giữa, liền thay chúng nữ đỡ được tất cả thế công. Ngược lại là xông tới người, tại cái kia nam tử một kiếm liền một kiếm phía dưới, hoặc là đầu người rơi xuống đất, hoặc là một phân thành hai, hoặc là lăng không chém ngang lưng. Xông tới bao nhiêu người, liền lập tức chết bao nhiêu người. Đến tiếp sau, rất nhiều võ giả chưa thấy qua kiều ngự, cũng sẽ không như lúc trước một nhóm người kinh hãi như vậy thất thường. Nhưng bọn hắn công lực liền quá yếu, đối đầu không sợ hết thể công kích, lại có tiên tâm từ bi châu tại người kiều ngự, quả thực là trứng gàn nện tảng đá, không chịu nổi một kích. Một đợt lại một đợt, trong nháy mắt, khoang thuyền hành lang bên trên chất đầy thi thể cùng cụt tay cụt chân. Vị kia lục đạt thê tử đã sớm dọa ngất tới, tiểu hài tử hoa hoa khóc lớn, bị đồng dạng sợ hãi, nhưng lại một mực mở mắt xem tiểu phất ôm. Lăng Linh thấy được sinh cơ, huyền khí vận đến cực hạn, cũng đánh chết rất nhiều bạch huyền cảnh cùng lam huyền cảnh võ giả. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai đại phái mang đến tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Đại bộ phận đều chôn vùi tại kiều ngự dưới kiếm, còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cũng chết tại Lăng Linh trong tay. Một trận vốn nên để cho Lăng Linh cùng tiểu phất tuyệt vọng đại kiếp, lấy một loại gần như hoang đường phương thức kết thúc, dễ dàng để cho Lăng Linh có loại nằm mơ cảm giác không chân thật, chỉ có thể lấy một đôi luyện chuyển thủy con ngươi nhìn qua phía trước thân ảnh. Quang hoa lóe lên, lít nha lít nhít đao mang chém về phía tiểu ngự, hoặc bổ ngang, hoặc nghiêng cắt, phản phất là trăm ngàn loại đao pháp tụ hợp, trong nháy mắt bắn ra, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng tiểu ngự nhìn cũng không nhìn, không đếm xỉa đến rối loạn đao mang, một kiếm hướng phía trước huy động, bá đạo hùng hồn kiếm mang ầm vang nghiền ép mà ra, thế không thể đỡ. Chính là rất lâu không dùng thần kiếm quyết. Bảng. Trường đao tuột tay, đâm xuyên qua bên trái tấm ván gỗ, tại trên mặt sông tóe lên một đóa bọt nước. Người xuất thủ quần quần trên mặt đất, lảo đảo vài cái sau đó, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên phun mấy ngụm máu, tóc xoa xuống, hình dáng cực chật vật. Lăng Linh nhìn qua người kia, khổ sở nói, "Minh công tử, ngươi đây là cần gì?" Minh Tú Khê hai tay chống chạm đất, ngẩng đầu lên, trước nhìn thoáng qua kiểu ngự, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Linh trên mặt, thê lương cười một tiếng, "Ngươi ưa thích hắn?" Chờ giây lát, từ đầu đến cuối nghe không được đáp lại Minh Tú Khê, hình như minh bạch cái gì, tiết hầu cấp tốc run run vài cái, cưỡng ép nhấp ý miệng, sắc mặt đỏ lên nói, "Ta vốn có thể trốn, thế nhưng ta không cam tâm. Ta không cách nào làm cho ngươi ưa thích, lại ngay cả cho ngươi hận cơ hội đều đã mất đi. Lăng cô đương, nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không ưa thích qua ta?" Khoang thuyền sớm đã chia năm xẻ bảy, thủng trăm ngàn lỗ, gió sông thổi tan trong khoang thuyền mùi máu tươi, một bộ bạch y đứng tại trong đó, thân không nhiễm bụi, từ đầu đến cuối yên lặng không nói. Minh Tú Khê ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống, ha ha cười hai lần sau đó, ngẹo đầu, thân thể ngã nhào xuống đất. Một giọt nước mắt từ Lăng Linh mắt trái chảy xuống, dính ướt che mặt lụa trắng. Có người chấp tại võ, có người chấp tại tên, cũng có người chấp tại tình, đến cuối cùng, hình như dạng này người đều không có kết cục tốt. Tiêu Ngự thu kiếm vào vỏ, có chút cảm khái. Hắn tại thời khắc này nhớ tới nguyên chủ. Nguyên chủ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, thực lực, danh lợi, địa vị, bất kỳ cái gì để cho thế nhân cố gắng theo đuổi đồ vật, hắn không tốn sức chút nào liền được. Nhưng hắn chưa hề thỏa mãn qua, một lòng chỉ nghĩ đột phá cực hạn, muốn tại nhỏ nhất niên kỷ đi đến nhân loại võ giả đỉnh phong. Kết quả nóng đội, tại đột phá lúc vẫn lạc, ngược lại để cho mình chiếm tiện nghi. Nếu như nguyên chủ có thể thả chậm tiết tấu, tiến hành theo chất lượng, có lẽ chính là không đồng dạng kết quả. Lăng Linh thấp giọng nói, ta mặc dù chưa từng ưa thích Minh Tú Khê, thậm chí bởi vì chuyện hôm nay, đối với hắn có chỗ chán ghét. Nhưng hắn đi đến một bước này, cuối cùng cùng ta có liên quan. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên cho hắn bất luận cái gì ảo giác. Tiêu Ngự đi tới ngoài khoang thuyền, nơi xa từng chiếc thuyền lớn dừng ở trong nước, duy chỉ có thiếu đi chính đối diện cái kia chiếc, hẳn là có người thấy tình thế không đối trốn. Lăng cô đương, lần trước ngươi đã nói, Tiểu San là muội muội của ngươi, ta hoài nghi muội muội của ngươi bị người bắt. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Ngự cũng không quay đầu lại nói ra. Lăng Linh như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cũng là cực người thông minh, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lần trước muội muội mất tích, ta đã có suy đoán. Nhưng cái kia lúc đại nương bị đuổi giết, chúng ta chỉ có thể trước chạy trốn. Nguyên bản ta còn ôm hy vọng, tưởng rằng muội muội chính mình mở ra huyệt đạo, vụ trộm rời khỏi, hôm nay nhìn tới. Nhưng nếu là muội muội ta trong tay bọn hắn vì cái gì không cầm nàng tới uy hiếp ta? Liên quan tới một điểm này, Tiểu Ngự cũng có chút không nghĩ ra, cau mày, một lát sau nói, ngươi có phát hiện hay không, lần này tới là hai tông, Tinh Lưu Tông người không đến. Lăng Linh nghi ngờ nói, có lẽ là Tinh Lưu Tông người chưa lấy được tin tức. Từ lúc Tinh Lưu Sơn chiến dịch, Tinh Lưu Tông thực lực đại tổn, đã so ra kém hai tông. Nội tình cụ thể thế nào, tại không tìm ra manh mối tình huống dưới, Tiểu Ngự cũng khó có thể suy đoán càng nhiều, thở dài, lần này đi Linh Võ Đảo, trên đường đi sợ là sẽ không quá bình. Đi thôi, trước tìm một chiếc thuyền. Hai người lăng không bay qua, mang theo Tiểu Phất cùng Lục Đạt vợ con, lướt đến trong đó một chiếc thuyền lớn bên trên, liền thôi động nguyên khí, thuyền lớn liền ra tốc xông ra. Bóng đêm thâm trầm, không trăng không sao. Một chỗ bụi cỏ lau một bên, ở lại lấy một chiếc thuyền lớn. Tiếng gió tiếp cận, một bóng người rơi vào trên thuyền lớn, kinh động đến chờ ở sàn tàu bên trên Tiểu Ngự cùng Lăng Linh. Hai người chuyển đầu xem xét, Lăng Linh kinh hỉ phía dưới, lập tức tiến lên đỡ lấy người đến, không ngừng dò xét nói, "Đại Đường, bị thương có nặng hay không?" Người đến chính là Tân Đại Đường, miệng nàng môi hơi trắng bệnh, sợi tóc luồn ngang, nỗ lực đứng vững sau đó nói ra, "Không sao, lão thân đã có kinh nghiệm, lần này từ trước đến nay hai người kia du đấu. Tiểu thư, các ngươi thế nào, có thể làm thụ thương?" Lăng Linh liền đem phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, nghe đến Tân Đại Đường vừa khiếp sợ, lại là thở phào, liên miên hướng Tiểu Ngự nói lời cảm tạ. Từ vừa mới bắt đầu, Tân Đại Đường liền không có chân chính tuyệt vọng. Ở trong mắt nàng, xem như văn gia dòng chính Tiểu Ngự, như thế nào kẻ vớ vẩn. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, Tiểu Ngự cùng Lăng Linh không chỉ có không có trốn, ngược lại cơ hồ đem địch nhân một lần đánh tan, ngược lại thật sự là hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Cái này Thạch Thiên, thật đúng là ẩn đến đủ sâu. Thuyền lớn mở lại, Tân Đại Nương cùng Lăng Linh về tới trong phòng. Lăng Linh bày xuống một tầng huyền khí kết giới, lúc này mới nói ra, "Đại Nương, ta hoài nghi Thạch Thiên mặc trên người, không phải văn gia vạn pháp y đi, vạn pháp y đi cố nhiên cường đại, nhưng cũng không trở thành đồng thời chống cự như vậy cường công kích. Hôm nay..." Lần này nàng đem chuyện hôm nay tỉ mỉ miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Tân Đại Nương thật lâu chưa có trở về thần, hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, cả kinh nói, theo lão thân biết, trên đời này hình như không có so vạn pháp y đi càng mạnh phòng ngự bảo giáp, vậy hắn mặc trên người lại là cái gì? Hắn chỗ mang thiên tâm từ bi châu, trung quy không có giả, hẳn là văn gia liền nghiên cứu ra càng đáng sợ bảo giáp. Thế nhưng là cũng không đúng, văn gia cũng không am hiểu phương diện này. Huống chi trọng yếu như vậy bảo vật, tự nhiên cho thực lực người mạnh nhất, văn gia như thế nào tặng cho Thạch Thiên? Hai người đối mặt một lúc lâu sau, Lang Linh nói, trước kia nghe Đại Nương nói qua, tại Mân Giang một vùng đường thủy bên trên, có thể liên hệ đến văn gia. Đại Nương không bằng tìm văn gia hỏi một chút, hoặc là dứt khoát mời bọn họ tới Linh Võ Đảo làm khách, cũng tốt ở trước mặt biết rõ Thạch Thiên thân phận. Tân Đại Nương nghe xong, liền cười nói, vẫn là tiểu thư thông minh, cứ làm như thế. Dù sao Thạch Thiên là muốn lưu tại Linh Võ Đảo, cho tiểu thư làm vị hôn phu, thân phận này sớm muộn cũng phải làm rõ ràng. Chờ văn gia vừa đến, thuận tiện cũng có thể xếp hàng hai người các ngươi bắt tự. Đại Nương, Lang Linh rốt cuộc là hoàng hoa khuê nữ, liền mang thai đều đỏ, đưa tay đánh Tân Đại Nương cánh tay. Chương 98, làm theo điều mình cho là đúng biển cả mặn nước ơi, dậy sóng hoa ơi, ngư dân yêu nhất ơi, hát cá ca ơi. Bên mông bát ngát ung dung sóng sông bên trên, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tiến lên. Lão người cầm lái đứng ở đầu thuyền, trong tay chống đỡ một cây lớn trúc cao, tại hai bên quy luật huy động, một đôi đen nhánh cánh tay quanh năm phơi gió phơi nắng, bắp thịt căng đầy. Chuyến này thuyền khách cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đợi tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chỉ có một vị mặt tròn thiếu nữ, hông đeo trường kiếm, đứng tại lão người cầm lái bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua mặt sông. Tiểu cô nương nha, hẳn là ngươi muốn đi Thái Nguyên thành Sinh Tử Lâm. Một khúc hát thôi, lão người cầm lái thuận miệng hỏi. Mặt tròn thiếu nữ ân a một tiếng, dùng sức chút gật đầu, vừa nghi mê nói, lao trưởng là thế nào đoán được. Lão người cầm lái lắc đầu, tiểu cô nương ngươi xem xét chính là vừa ra tới, mặt mỏng cực kỳ. Phía trước lao hủ một khẩu trao giá, ngươi liền cũng đều không có ý tứ còn đỏ mặt, rõ ràng là một đứa con nít nha. Hết lần này tới lần khác ngươi vẫn xứng lấy kiếm, xem xét nghề này đầu, lão hủ liền biết, ngươi khẳng định phải đi Sinh Tử Lâm cầu nguyện, chuẩn bị tiến vào giang hồ. Ai? Nghe lão hủ một lời khuyên đi, tiểu cô nương, lan lộn cái gì giang hồ? Chờ đến bến tàu, tiểu cô nương cũng đừng đi xuống, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó sao? Cùng lắm thì lão hủ không cần ngươi mạch kín tiền. Nghe xong lời này, mặt tròn thiếu nữ liền cấp nhãn, khẽ nói, như vậy sao được, ta từ nhỏ mục tiêu chính là đạp biến giang hồ, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Thật vất vả võ công đại thành, há có thể bỏ dở nửa chừng. Lão người cầm lái lại là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, ngươi dạng này tiểu cô nương, lão hủ thật sự là thấy được nhiều lắm. Nhưng lão hủ thực sự không rõ, cái kia giang hồ có cái gì tốt, thế nào từng cái nam nam nữ nữ đều cắm đầu đi đến sông đâu này. Người bên trong, rồi lại hận không thể lập tức lui ra ngoài. Lần trước lão hủ còn vượt qua một đôi nam nữ đấy, nữ hoa hoa kia ngồi qua mấy chuyến thuyền, nói là muốn rời khỏi giang hồ, cười đến khỏi nói nhiều vui vẻ. Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn trôi qua, lão người cầm lái ánh mắt đảo qua đầu thuyền một tên nam tử, cười nói, ôi, thật đúng là xảo, tiểu cô nương mau nhìn, lần trước chính là cái kia hậu sinh, cùng vị cô nương kia cùng một chỗ ngồi thuyền. Bất quá về sau, cô nương kia là cùng một cái khác hậu sinh cùng một chỗ, cực kỳ xứng, so thư sinh này xứng nhiều. Mặt tròn thiếu nữ lần theo lão người cầm lái sở chỉ phương hướng, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trên thuyền lớn, một tên nam tử đón gió mà đứng, một dạng đang tại nhìn ra xa mặt sông, thần sắc vui mừng, chỉ có thể thấy rõ hắn bên mặt, một sợi tóc trắng ở trước ngực hơi lay động. Tà Dương đem hắn hình dáng chiếu lên một nửa kim một nửa hắc, phảng phất một tôn hoàn mỹ pho tượng, tiên tính đứng liền đủ để đẹp như tranh. Tiểu cô nương đỏ mặt cái gì nha, thư sinh tiên niên kỷ cũng không nhỏ, đều đủ làm cha ngươi. huống chi người ta xem xét cũng không phải là đơn giản người, ngươi thật muốn lăn lộn giang hồ, tốt nhất cả một đời đừng tìm hắn nhắc lên quan hệ gì, miễn cho làm hại chính mình. Lão người cầm lái vừa nói xong, mặt tròn thiếu nữ liền xấu hổ đến liên tục dập chân, rước lấy lão người cầm lái cười to. Sau đó không lâu, trên mặt sông liền vang lên một trận sơ khoáng ngư ca. Nửa ngày sau, thuyền đánh cá bình ổn mà tựa vào bến tàu một bên, thuyền khách đều đã xuống thuyền. Vị kia mặt tròn thiếu nữ cũng thỏa thuê mãn nguyện mà lẫn trong đám người, nghĩa vô phản cố đi về phía nơi xa Thái Nguyên thành. Lão người cầm lái khẽ thở dài một cái, cũng không biết tại cảm khái cái gì. Trong mấy chục năm thuyền, hắn mỗi lần đều dừng sát ở bến tàu nhất phải đầu cùng một cái vị trí, chung quanh mọc đầy lục bình, có một cái thô to cây gỗ đứng tại trong nước, lấy trói chặt dây cương dùng. Đem chúc cao đặt nằm ngang đầu thuyền, lão người cầm lái như đi qua một dạng, tựa ở cột gỗ bên cạnh, đưa tay vươn vào trong nước, dùng sức kéo một phát, bên trong lại tàng lấy một cái nho nhỏ lưới đánh cá. Bong bóng không ngừng từ lưới đánh cá bên trong tràn ra, mấy con cá nhỏ nhảy nhót tưng bừng, lão người cầm lái thấy được trực nhạc, cảm thấy đêm nay lại có lộc ăn. Bất quá rất nhanh, hắn đục ngầu hai mắt hơi ngừng, đưa tay tại lưới đánh cá nào đó đầu tuyến bên trên, túm ra một cái bị cột lấy ống tròn nhỏ. Vặn ra cái nắp, bên trong rơi ra một cái cuộn giấy, mở ra xem xét, lão người cầm lái cười nói, cái lao bà tử kia liền làm cái gì đồ chơi, em đẹp, mời tiểu thư đi ở trên đảo chơi. Mân Châu Tây Hải ngạn. Một chiếc thương thuyền từ Thiên Ngai Hải rác lái ra, theo hải lưu một đường tây hành. Sàn tàu bên trên đứng rất nhiều hành thương người, đang tốt năm tốt ba trò chuyện cái gì. Bất luận kẻ nào nhìn thấy chiếc thuyền này, tin tưởng cũng sẽ không có ý khác. Nhưng ngay tại thuyền mái nhà tầm, thiếu khuyết cánh tay trái Công Dương Thắng đang gần cửa sổ mà đứng, hai con ngươi bẽ nghẽ mà lạnh lùng nhìn về phía dưới. Sư phụ, Minh gia cùng Tịnh Trần tông thuyền đã lái đến bên ngoài 20 dặm, khoảng cách Linh Võ đảo trận pháp vòng ngoài cũng không xa, chắc hẳn không dùng mấy ngày liền có thể đến. Một tên mặc hoa phục, khôi ngô vô cùng người trẻ tuổi đi tới Công Dương Thắng sau lưng, cung kính nói ra, chính là Tiết Quý. Công Dương Thắng cũng không quay đầu lại, chỉ là ừ một tiếng, hỏi, lần trước sự tình tra rõ sao? Minh gia cùng Tịnh Trần tông thế nhưng là xuất động không ít tinh nhuệ, liền Minh Đông lâu cùng Vô Trần đều xuất thủ, thế mà không thể lưu lại cái kia họ Lăng nữ nhân, thật sự là kỳ quái. Tiết Quý một mặt tự trách nói, Minh Đông lâu cùng Vô Trần quấn lấy Tân Đại Đường, thế nhưng cái kia lão bà cực kỳ giàu hoạt, sau đó hồi tưởng, nàng rõ ràng là tương kế tự kế. Nói rõ trên thuyền, còn có một vị đáng giá nàng tin cậy cao thủ, đủ để ngăn trở Minh gia cùng Tịnh Trần tông thanh huyền cảnh võ giả. Chỉ trách đệ tử ngu dốt, lúc ấy không thể tra rõ vị kia cao thủ thân phận, còn mời sư phụ giáng tội. Công Dương Thắng rốt cục xoay người qua, đưa tay hơi nâng, nở nụ cười, ngươi nếu như là ngu dốt, trên đời này còn có mấy cái người thông minh. Không nên tự trách, ngươi làm được rất tốt, nếu không phải kịp thời chạy trốn, sợ là sẽ phải cùng Minh gia tiểu tử một dạng chết không có chỗ chôn. Hôm nay không có nhân chứng, cũng khó trách người không tra được. Nhưng càng nghĩ, nói chung chính là Linh Võ đảo cao thủ mà thôi. Dù sao có Minh gia cùng Tịnh Trần tông ở phía trước dò đường, chúng ta cũng không cần quá phận lo lắng. Tiết Quý liên miên hành lễ, một bộ đa tạ sư phụ lý giải bộ dáng. Chờ hắn rời khỏi gian phòng, Công Dương Thắng mặt mo lại lạnh xuống, thầm hừ một tiếng. Có thể lên làm Tinh Lưu tông tông chủ, Công Dương Thắng cũng không đốc, làm sao lại nghĩ không đến, Tiết Quý căn bản không có khả năng dụng tâm đi điều tra trên thuyền cáo thủ thân phận. Lần trước chiến dịch, Minh gia cùng Tịnh Trần tông tinh nhuệ toàn quân bị diệt, chỉ có Tiết Quý cùng số ít người trốn thoát, hai đại tông môn làm sao có thể không có chút nào giận chó đánh mèo. Nếu không phải Tiết gia cùng giám sát đi quan hệ không tệ, tăng thêm Tiết Quý chỉ là chạy đến nhanh, tôi không tại hắn, tiểu tử này chỗ nào có thể sống bật nhảy loạn đến bây giờ. Vì thế mặc kệ là vì tránh hiểm nghi, vẫn là bảo vệ mình, Tiết Quý cũng không thể lại đi Minh gia cùng Tịnh Trần tông, điều tra trên thuyền cao thủ thân phận. Cái này vốn là không gì đáng trách, Công Dương Thắng cũng không trở thành so đo. Nhưng Tiết Quý sai liền sai tại, không nên tìm lý do lừa gạt. Một điểm này để cho Công Dương Thắng bất mãn hết sức, thậm chí đối vị này đệ tử đều sinh ra nồng đậm lòng đề phòng. Lại nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, lại không từ thủ đoạn, tâm tư âm độc, Công Dương Thắng càng là nheo mắt lại, hạ quyết tâm, tuyệt đối phải đề phòng tiểu tử này. Thương thuyền quan thuyền, tối tăm không mặt trời, trong không khí tràn ngập sặc người cho bụi cùng nồng đậm mùi tanh tươi mùi. Một đạo tóc hai bù xù, toàn thân nhiễm lấy vết máu vết bẩn bóng người, quán tựa ở vách tường một bên, dưới chân là mấy cái chén bể, chứa đổ nhào hạt gạo nước trà. Bóng người hai mắt bị tóc đen che, để trần một đôi cánh tay, riêng phần mình uốn lượn như vặn bánh qua trèo. Hiển nhiên là bị người sinh sinh bật gãy. Hắn hai chân đồng dạng vết máu loang lổ, vài chỗ thậm chí lộ ra vụn xương nhỏ, bả vai, ngực bụng chờ cũng không có một chỗ địa phương hoàn hảo. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ hãi hùng khiếp vía, không dám tưởng tượng người này đến tuột cùng trải qua như thế nào cực hình. Sư phụ, là đồ nhi hại ngươi, đều là đồ nhi sai. Bóng người há mồm phát ra yếu ớt thanh âm, một đôi khô khốc hai mắt, bởi vì nhớ tới sư phụ, cấp tốc trở nên đỏ bừng. Nếu không phải đồ nhi tham luyến giang hồ náo nhiệt, nếu không phải đồ nhi nhất định phải xông xáo bên ngoài, sư phụ ngươi sẽ không phải chết. Sẽ không chết đến thảm như vậy, đồ nhi nghiệp chướng nặng nề. Từng trôi nước mắt rơi phía dưới, tại tràn đầy vết máu trên mặt vạch ra đạo đạo vết tích, bóng người phát ra như dã thu thống khổ kêu rên, lại nhấc lên chân, nghiêng người sang, lần lượt hướng trên vách tường nện. Ầm ầm ầm. Trên vách tường đều là huyết, vụn xương nhỏ nện ở phía trên, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Bóng người không quan tâm, một bên kêu thảm một bên càng thêm dùng sức nện. Bên ngoài thủ vệ hai vị Tinh Lưu tông đệ tử, mở ra một đường nhỏ, đi đến xem xét. Cái này người điên lại tại tự mình hại mình, mẹ hắn có bị bệnh không? Thật muốn một đao giết chết hắn, tránh khỏi nháo tâm. Hai người ngoài miệng nói ngoan thoại, trên thực tế toàn thân run rẩy, có một ít sợ hãi nhìn xem người bên trong ảnh, không thấy bao lâu, liền vội vàng đóng kỹ cửa. Đợi đến bên trong thanh âm dần dần xa suốt đi xuống, hai người mới có loại thở phào cảm giác, tay một bệnh, phát hiện trên trán thế mà giăng đầy mồ hôi. Một người mắng liệt liền nói, cái thời tiết mắc oi này, thật là đủ buồn bực. Gian phòng đối chắc là một cái khác khoang thuyền không gian, bên trong giam giữ còn lại là Tiểu San. Nàng đang dán tại trên vách tường, vểnh hai nghe sắt vách động tĩnh, cắn môi, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Cái đại ngốc, thật xin lỗi, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cùng sư phụ của ngươi cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù, chờ đến Linh Võ Đảo, những người xấu này một cái đều trốn không thoát. Tiểu San dùng tay lau lau trên mặt nước mắt, thề một dạng thấp giọng thề. Tây Hải chỗ sâu, mấy chiếc thuyền lớn vững vàng xác định trên mặt biển, lại một kia không động, đầu thuyền đứng đầy người. Ngay tại vài trăm mét bên ngoài, một chỗ to lớn biển xoáy đang tại phi tốc xoay tròn, dẫn đến phụ cận hải lưu tất cả đều cải biến phương hướng. Trôi nổi gậy gỗ, tôm cá, tảo hạnh, thậm chí có mấy con cá mập, cấp tốc bị hút tới biển xoáy trung tâm, chớp mắt tiêu thất tại quần cuộn sóng lớn bên trong. Mưa to gió lớn lóe sáng, biển xoáy quần cuộn phía dưới, thế mà tạo thành một đạo cao mấy trăm thước hải long cuốn, nối liền đất trời, tại lôi điện xen lẫn lờ mờ dưới bầu trời, tỏ ra phá lệ dọa người. Mấy chiếc thuyền lớn bắt đầu run rẩy lên. Thuyền thượng nhân đều sắc mặt hoảng sợ, e ngại tại tự nhiên chi uy, chỉ có thể cùng nhau nhìn về phía cầm đầu hai người. Minh Đông Lâu lạnh lùng nói, tin tức quả nhiên không giả, chỗ này biển xoáy khác thường, nhất định là tiến vào Linh Võ Đảo mấu chốt. Đạo trưởng, đi đầu thối lui sao? Vô Trần đỡ cần gật đầu, có chút tiếc nuối nói, chỉ có thể như thế. Chương 99, Linh Võ Đảo chi nạn thật vất vả phát hiện trong truyền thuyết Linh Võ Đảo, vô luận là Minh gia hay là Tịnh Trần Tông, cũng không thể từ bỏ. Mấy chiếc thuyền cũng không đi xa, mà là dừng sát ở biển xoáy ngoài ngàn mét. Hai thế lực lớn rõ rệt đã sớm chuẩn bị, mang đến không ít trận pháp đại sư, trong mỗi ngày dọc theo biển xoáy xuất hiện vị trí, hoặc là trái phải thăm dò, hoặc là vào biển dò xét. Cứ như vậy kéo dài dòng dã nửa tháng. Cuối cùng những trận pháp này đại sư hình như phát hiện bí quyết, thương vấn mà tìm được Minh Đông Lâu cùng Vô Trần. Ngay tại xế chiều hôm đó, biển xoáy lại nổi lên thời điểm, hai thế lực lớn cao thủ tuân theo chỉ thị, thượng thiên vào biển, tan ra bốn phía. Trong mưa gió, trên mặt biển huyền khí bộc phát, đủ mọi màu sắc quang mang xé rách mây đen, phảng phất chiếu sáng bầu trời. Phía sau ngoài mấy chục dặm tàu chở khách bên trên, Công Dương Thắng nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, u ám mặt mo một phái yên tĩnh. Liên một mạch trải qua tầng tầng đả kích, lao ra hỏa này khí chất vậy mà cực khác thường ngày, không còn phong mang tất lộ, ngược lại như là mặt biển, mãnh liệt tần áo. Liên thân truyền đệ tử Tần Phong đều thất kinh tại sư phụ rõ rệt biến hóa, đứng ở phía sau liền thở mạnh cũng không dám. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó có người đẩy cửa vào, chính là Tiết Quý, đi tới Công Dương Thắng sau lưng, ôn quyền vui vẻ nói, sư phụ, theo chúng ta mai phục tại phía trước tuyến nhân báo cáo, hai thế lực lớn đã động thủ. Tần Phong sắc mặt đại biến, Công Dương Thắng cũng đống nhiên chuyển thân, gấp giọng quát hỏi, tình huống thế nào? Tiết Quý cười nói, Lang San nữ nhân kia không có gạt chúng ta, biển xoáy trận pháp có tới hai trọng, hai thế lực lớn bỏ ra nửa tháng, coi là phá giải, ai ngờ đánh tan tầng thứ nhất, ngược lại phát động càng đáng sợ trận pháp phản vệ. Một canh giờ phía trước, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, hai thế lực lớn đại bộ phận tinh nhuệ đều lấy táng thân biển bụng, liên liên Minh Đông Lâu cùng Vô Trần đều thân chịu trọng thương. Linh Võ Đảo người bỏ ra, thừa cơ công kích, cuối cùng chỉ có Minh Đông Lâu cùng Vô Trần chạy trốn. Công Dương Thắng tiến lên một bước, ép hỏi, Linh Võ Đảo người thực lực thế nào? Tiết Quý ý cười không giảm, có một vị thải huyền cảnh cao thủ, nghe đảo thượng nhân gọi hắn đảo chủ, xác nhận Linh Võ Đảo hôm nay đệ nhất cao thủ. Còn lại đều là tử huyền cảnh cùng thanh huyền cảnh, hơn nữa số lượng không nhiều. Xem ra giang hồ truyền văn không sai, Linh Võ Đảo sát thực không nhiều bằng lúc trước. Rất nhiều năm trước, Linh Võ Đảo mỗi một thời đại đều có truyền nhân xuất thế, cuối cùng đều trở thành thải huyền cảnh cao thủ. Mà tại chống lại hải ngoại nhân ma kịch liệt nhất niên đại bên trong, thậm chí từng đi ra mấy vị vô cực cảnh cao thủ. Tại người giang hồ trong mắt, Linh Võ Đảo không chỉ có đại biểu cho thần bí, thay thế bày tỏ lấy trí cao cường đại, không gì sánh được. Đặt ở đi qua, ai liền dám đánh Linh Võ Đảo chủ ý? Đáng tiếc phong thủy luân chuyển, thời trẻ qua mau, cường thịnh đến đâu nhất thời thế lực, cuối cùng cũng có suy yếu thời điểm. Hết lần này tới lần khác Linh Võ Đảo nội tình thâm hậu, nghe đâu có dấu vô số thần công bí tịch cùng thần binh lợi khí. Khi nó cũng không đủ thực lực bảo vệ tất cả những thứ này, tự nhiên sẽ trở thành trong mắt hữu tâm nhân bánh trái thơm ngon. Giờ khắc này, ở đây ba người hô hấp rõ rệt dồn dập lên. Đặc biệt Công Dương Thắng là nhất, một đôi mắt già đều đỏ, lộ ra cực độ khát vọng. Không qua hắn không có gấp động thủ, ngược lại cường áp một hơi, nhắm hai mắt lại. Ngay tại Tiết Quý mong muốn thúc giục lúc, một người khác bước vào gian phòng. Tiết Quý nhận được, đối phương chính là Tinh Lưu Tông gần nhất vừa rồi đột phá thanh huyền cảnh cao thủ, hôm nay đã là Công Dương Thắng phía dưới người mạnh nhất, cũng biết Tinh Lưu Tông suy đến trình độ nào. Mà hết thảy này, toàn là bái vị kia kiếm thần ban tặng. Tiết Quý âm thầm lắc đầu, cũng khó trách Công Dương Thắng đối kiểu ra hận thấu xương, lần trước nằm mộng cũng muốn giết tiểu anh hảo. Không đợi Công Dương Thắng hỏi dò, người đến liền chắp tay nói, khởi bẩm tông chủ, Linh Võ Đảo tổng cộng có một vị thải huyền cảnh, ba vị tử huyền cảnh. Vị đảo chủ kia thực lực tại thải huyền cảnh bên trong không tính rất mạnh, ứng không phải tông chủ đối thủ. Lấy thuộc hạ phỏng đoán, Linh Võ Đảo nhiều năm qua chưa từng bị người xâm nhập, huống chi vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, không có khả năng có chỗ giữ lại. Lần này xuất động người, hẳn là Linh Võ Đảo toàn bộ cao thủ. Công Dương Thắng mặt mo một trận biến ảo, trầm ngâm sau một hồi, hai mắt bùng lên, rốt cục cắn răng một cái, Minh Đông Lâu cùng Vô Trần sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải thừa dịp bọn hắn bất lực xuất thủ thời cơ vượt lên trước một bước. Lập tức đi xuống, giết trên thuyền tất cả người không có phận sự, đem nữ nhân kia tăng lên đường đi tới Linh Võ Đảo. Rõ. Tần Phong ba người cùng kêu lên ứng hỏa, khí thế hung hăng chuyển thân mà đi. Công Dương Thắng đi tới trước cửa sổ, vươn tay, mặc cho to như hạt đậu hạt mưa nện ở lòng bàn tay, giữ tận cười một tiếng, "Tiểu Ngự, tiểu gia, các ngươi chậm rãi cho lão phu trở lấy." Hơn nửa canh giờ sau đó, thuyền lớn lái đến biển xoáy phụ cận, Công Dương Thắng một mình đứng tại sàn tàu bên trên, Tiểu San bị nâng lên bên cạnh. Có nàng vị này trong đảo người dẫn đường, huống chi biển xoáy trận pháp tầng thứ nhất đã bị phá, còn lại tự nhiên rất đơn giản. Công Dương Thắng giơ lên Tiểu San, rơi vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng bè trúc bên trên, ngang nhiên xông vào biển xoáy. Phía sau mấy ngàn mét bên ngoài, Tần Phong mấy người trốn ở trong biển, đều khẩn trương nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Chuẩn bị lâu như vậy, Tinh Lưu Tông có thể hay không lần thứ hai quật khởi, đều xem lần này rồi. Tại biển xoáy mãnh liệt cuốn lên phía dưới, bè trúc cơ hồ đã mất đi khống chế, che phủ bè trúc màu sắc rực rỡ nguyên khí, phản phất đều lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ. Đáng sợ tự nhiên chi uy, khiến Tần Phong mấy người tâm đều nhấc lên. Cũng may không lâu sau đó, đại khái tại Tiểu San chỉ đạo phía dưới, Công Dương Thắng liền một mạch xuất thủ, một điểm điểm tại vòi rồng biển bên trong tạo ra con đường phía trước, bè trúc thuận lợi lái vào trong đó. Người phương nào tự tiện xông vào, ra ngoài. Một đạo uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm từ vòi rồng biển trung tâm truyền ra. Chỉ nghe thấy Tiểu San phát ra rít lên một tiếng, mà Công Dương Thắng lại là cười ha ha. Rất nhanh nơi xa bạo phát một trận vô cùng kịch liệt đại chiến. Chấn động mà đặc sắc sắc nguyên khí, cơ hồ đem phong bạo cắt thành trăm ngàn phân, khắp nơi đều là sóng lớn cùng cuộn nước, trung điểm xung kích, hung mãnh đụng nhau, xoay tròn lên ngàn tầng hải triều. Trung tâm phong bạo bẻ trúc, qua lại kịch liệt chìm nổi, vẹn vẹn mấy cái sóc này liền muốn tan thành từng mảnh. Tiểu San nằm nhòi phía trên, cái mũi miệng bên trong sặc đầy nước biển, thống khổ đến sắc mặt bặm mẻo, nhưng một đôi mắt lại toàn là ngạc nhiên cùng sợ hãi, không có khả năng, không có khả năng, mở ra tầng thứ 2 biển xoáy trận pháp, rõ ràng còn có tầng thứ 3 chúng sinh bình đẳng. Tất cả mọi người tu vi đều sẽ tạm thời mất đi, vì cái gì không có tác dụng. Đây mới là Tiểu San nội tâm nhu đồ, không có người so linh võ đảo người am hiểu hơn thủy tính, một khi tất cả mọi người mất đi tu vi, kẻ ngoại lai còn không phải tùy ý đảo dân bóp tròn xoa dẹp. Nếu không có phần này lực lượng, nàng một cái không hề kinh nghiệm giang hồ tiểu cô nương, chỗ nào có thể chấn định đến hôm nay. Thế nhưng là trước mắt hết thảy, đẩy nã nàng nhận biết, khiến vị tiểu cô nương này ngẩn người tại chỗ. Ha ha ha, Công Dương tông chủ tuy chỉ có cụt một tay, nhưng hiện tại xem ra, phong thái như cũng không kém cỏi lúc trước. Công Dương Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nơi xa vọt tới hai thân ảnh, lôi kéo ra vô cùng chói mắt màu sắc rực rỡ nguyên khí. Hai người đứng ở sóng dậy sóng tuôn ra giữa không trung, một chút không dính vào người. Một cái trên mặt băng lãnh nụ cười, một cái một tay gác sau đó. Minh Đông Lâu, Vô Trần. Công Dương Thắng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, khó coi đến dọa người. Dựa vào hắn nhãn lực, lập tức liền phát hiện hai người căn bản không có trọng thương, hết thảy đều là giả. Minh Đông Lâu nâng trong tay đao, hờ hững nói, "Công Dương tông chủ, ngươi quá nóng lòng, vọng tưởng đem chúng ta hai nhà khi khỉ buộc địch, cho là chúng ta đều là đồ đần sao?" Quả nhiên, trong tay ngươi nắm giữ phá giải linh võ đảo trận pháp bí mật, lần này thật muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, Công Dương Thắng một bên cùng linh võ đảo chủ kịch chiến, một bên quát, "Sao không cùng tiến lên, ở trên đảo đồ vật ba nhà chia đều?" Đáp lại hắn là hai tiếng cười lạnh. Minh Đông Lâu một đao bổ ra, trong chốc lát hùng hồn vô biên quần quận đao kình như là cựu thiên ngân hà đổ ngược, phá tan sóng lớn, xuyên thủng mặt biển, trực tiếp đánh út về phía linh võ đảo chủ phía sau lưng. Mà Minh Đông Lâu chính mình cũng đã cùng Vô Trần cùng nhau lướt về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được hình dáng hòn đảo. Công Dương Thắng nghiến răng nghiến lợi, thế nào cam tâm để cho hai người dẫn trước, cũng quay đầu hướng linh võ đảo sông. Sau lưng linh võ đảo chủ cẩn thận tránh đi đao kình, hét lớn, "Tất cả đứng lại cho ta!" Hắn lấy khẽ kéo ba, thế không cho bất luận cái gì ngoại nhân mạnh mẽ xông tới tổ địa, mười ngón liên miên điểm ra, khi thì kiếm cương tung hành, khi thì đao quang chợt hiện, khi thì lại là quyền trưởng tung bay. Phương viên mấy ngàn mét mặt biển, nổ tung từng đạo cao mấy trăm thước lật trời sóng lớn, chiều lên chiều phục ở giữa, bị kiếm cương, đao khí cùng quyền trưởng đánh nát oanh bạo. Cực kỳ hiển nhiên, vị đảo chủ này thực lực, căn bản không giống Tần Phong bọn người tưởng tượng yếu như vậy. Vừa vặn tương phản, hắn rất mạnh, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, vừa ra tay chính là cái thế tuyệt học, thải huyền chi khí dung thiên địa. Nhưng mà cái này càng kích phát Minh Đông Lâu ba người mạnh mẽ xông tới ý niệm, ba đại tuyệt thế cao thủ lần thứ hai liên hợp, trên mặt biển vẫn đem hết toàn lực, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Mặt biển đang điên cuồng chấn động, mưa to gió lớn bị bốn người đánh tan, trên trời lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, có như thế một hai đạo, thậm chí bị bốn người huyền khí nổ từ đó cắt đứt, cải biến phương hướng. Đến cuối cùng, mấy ngàn mét phương viên bên trong sóng lớn nước biển, thậm chí bị bốc hơi trở thành từng tầng hơi nước, nhưng lại lập tức bị bốn người đại chiến dư ba xé rách. Phúc. Linh võ đảo chủ phía sau lưng bị đao quang trả sát một cái, kém chút liền toàn bộ cánh tay đều sóng vai mà đứt. Thân thể hơi chút trì trệ, nơi xa Vô Trần nắm lấy cơ hội, hắc bạch nhị khí xoay tròn tề xuất, chấn động đến linh võ đảo chủ lui nhanh vài trăm mét, sắc mặt đỏ lên phía dưới, một ngụm máu tại chỗ phun ra. Đỉnh đầu thương ảnh kéo dài, bao phủ cả ngày tiểu tiên trong không. Linh võ đảo chủ thụ thương phía dưới, chỉ tới kịp một tay bày nâng, ngăn trở kỳ thế. Người thừa cơ thối lui, nhưng chậm một bước, Minh Đông Lâu cùng Vô Trần lại lần nữa đánh tới, hoàn toàn không cho hắn một điểm thở dốc cơ hội. Linh võ đảo lên đảo dần, giờ phút này hoặc là hô to, hoặc là gầm thét, còn có rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này, toàn thân băng hàn. Bọn hắn đảo chủ cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, thực lực tuyệt thế, nhưng mà đối thủ của hắn quá nhiều, cũng quá mạnh mẽ. Ở trên đời này, lại kinh tài tuyệt diễm người, cũng không có khả năng tại thải huyền cảnh lấy một địch ba. Giết! Minh Đông Lâu một đao huy động, trăm thước đao quang không gì không phá, giữa trời đột phá linh võ đảo chủ ngăn cản, bổ xuống. Một cái mắt, linh võ đảo biên giới xuất hiện một đạo vừa dài lại thâm sâu vết đao, cả hòn đảo nhỏ đều run rẩy, không ít cụt tay cụt chân bay loạn. Phía trước còn tại quan chiến, lo sợ không yên như tận thế hàng lâm một ít đảo dân, lúc này đã thi thể tách rời, trở thành một chỗ tái thi. Không, biển xoáy bên trong, nằm ngoài một cái cây trúc bên trên tiểu san, muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Chương 100, xuất sinh lại có hai khắc đồng hồ liền đến. Chúng ta linh võ đảo người, mặc dù một mực ngăn cách, nhưng đối với chân chính bằng hữu, vĩnh viễn sẽ đáp lại lớn nhất nhiệt tình cùng thực tình, Thạch công tử hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thuyền lớn sàn tàu bên trên, Tân Đại Nương nhìn qua đen nhánh bầu trời, tâm tình lại cực kỳ tốt. Bên người nàng lăng linh, tay áo bồng bềnh, tóc dài trong gió vũ động, dập dờn ra từng sợi động lòng người mùi thơm. Một đôi giống như chứa ngôi sao đôi mắt đẹp, cũng liên liên rực rỡ, hiển nhiên vô cùng chờ mong về đến trong nhà. Chuyến này ra tới, hai nữ cũng không báo hy vọng quá lớn. Dù sao tuyệt thế phong thái người quá mức khó tìm, dù cho là lăng linh đại ca, hôm nay linh võ đạo chủ, khoảng cách tuyệt thế phong thái đều kém một tuyến. Loại nhân vật này, mấy trăm năm không ra một cái đều rất bình thường. Cho dù có, mười châu cương vực lớn như vậy, biển người mênh mông, liền đi nơi nào tìm. Hôm nay mang về hai cái, trong đó một cái hay là vừa độ tuổi nam tử, đối với toàn bộ linh võ đảo tới nói, đều có vô cùng ý nghĩa trọng đại. Tiêu Ngự gật gật đầu, nhìn qua phía trước, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói, thật cường liệt ba động, trên biển hiếm thấy xuất hiện lớn như thế phong bạo. Dứt lời, nhưng không có nghe thấy Tân Đại Nương cùng Lăng Linh đáp lại, điều này làm cho Kiều Ngự cảm thấy có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hai nữ biểu lộ đều cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là Tân Đại Nương, sắc mặt âm trầm vô cùng, liền một câu nói đều không nói, đột nhiên liền xông ra ngoài, chớp mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Thế nào? Tiêu Ngự cảm thấy không thích hợp. Lăng Linh thanh âm tại trong gió biển có một ít phát run, nói ra, hải qua đại trận bị phá, đây là ta linh võ đảo trọng yếu nhất ngoại bộ trận pháp, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chờ sau khi nói xong, vị này một mực phong khinh vân đạm nữ tử, lại cũng không để ý đột nhiên phía dưới lên mưa to, đón sóng to gió lớn bay vút ra ngoài. Sư phụ, có phải hay không phát sinh không chuyện tốt? Tiểu Phất ở một bên lo âu hỏi. Nàng đã đem Tân Đại Nương cùng Lăng Linh trở thành hảo bằng hữu, không muốn các nàng xảy ra chuyện. Tiêu Ngự an ủi, không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Tiểu Phất, ngươi mau trở lại trong khoang thuyền, thật tốt đợi chớ lộn xộn, chờ sư phụ trở về. Không đợi Tiểu Phất làm ra đáp lại, Tiêu Ngự cũng đi theo thả người lướt đi, ánh mắt trở nên cực đoan băng lãnh. Sớm tại hơn nửa năm trước đó, hắn ngay tại Tinh Lưu Sơn dưới chân nhận được hệ thống nhiệm vụ, muốn trợ giúp Linh Võ Đảo cải biến ngàn năm xu hướng suy tàn. Mắt thấy là phải thành công, hôm nay Linh Võ Đảo lại hư hư thực thực xuất hiện đại nạn. Chuyện này đối với Tiểu Ngự tới nói, đâu chỉ là cái thiên đại tin tức xấu. Hắn đã từ Lăng Linh trong miệng biết Linh Võ Đảo gần nhất mấy đời yếu đuối nội tình, nếu như là Linh Võ Đảo thụ trọng thương, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ. Siêu, một đạo màu sắc rực rỡ huyền khí xông vào biển xoáy bên trong, Lăng không nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt chẳng cảnh, gần như trong nháy mắt khiến Tân Đại Nương hai mắt đỏ như máu, trời đất quay cuồng. Chỉ gặp nguyên bản sinh cơ nồng đậm, hương hoa điệp vũ đảo nhỏ, giờ khắc này ở mưa to lôi đỉnh cùng biển động sóng cuồng bên trong, tỏ ra vô cùng tĩnh mịch u ám. Ở trên đảo hoa hoa thảo thảo, bị tự lực phá hư đến đông một khối tây một mảnh. Đất đai vỡ ra, đại thụ đứt gãy, một ít sườn núi nhỏ cũng rời vị, rõ ràng là bị huyền khí sinh sinh đánh nát. Thùng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn nằm từng cố không hoàn chỉnh thi thể. Có bị chôn dưới đất, có bạo lộ tại trong mưa to, còn có bị nước biển cuốn vào, chỉ còn lại một nửa ruột và dạ dày lưu tại ở trên đảo. Cảnh tượng tựa như tu la địa ngục, mỗi một bộ thi thể, Tân Đại Nương đều nhận được. Trong đó có mấy cái tiểu hải tử, thậm chí là nàng tộc nhân. A a a. Tân Đại Nương ngửa đầu phát ra liên tục vài tiếng gào thét, như tiếng than đố quên, thân thể từng cơn co rút, phiến khắc thời gian đã là nước mắt lan tràn. Thế nhưng cùng lúc đó, một luồng sát ý ngút trời đương nhiên trong cơ thể nàng phát ra, nàng giữ tợn nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa huyền khí bộc phát địa phương, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vào tới. Trên đường đi, cách mỗi khoảng cách nhất định, liền có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể. Linh võ đảo cũng không phải mỗi người đều tập võ, có vài người tư chất không được, sau khi lớn lên liền được an bài trồng trọt dệt làm, còn có đặc biệt xây nhà, tạo binh khí vân vân. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạo thành linh võ đảo độc lưu hoàn cảnh. Thế nhưng không hề nghi ngờ, không có những người này, cùng loại Tân Đại Nương dạng này võ giả, liền không có khả năng tâm vô bằng vụ. Hôm nay nhìn thấy chính mình từ nhỏ sinh tồn quê quán, bị người phá hư đến tận đây. Quen thuộc tộc nhân, từng cái như là heo chó một dạng bị tàn sát, Tân Đại Nương đem bờ môi cắn ra huyết, quát, xuất sinh, không giết sạch các ngươi, ta thể không là người. Qua rất lâu, Lăng Linh rốt cục cũng rơi vào linh võ đảo bên trên, nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, sắc mặt nàng trắng bệnh, thân thể mềm mại hung hăng lung lay, mấy hàng nước mắt lập tức chảy xuống. Không có dừng lại, Lăng Linh cũng xông về đại chiến bộc phát địa phương, trên đường đi cũng không dám cúi đầu đến xem trên mặt đất thi thể, chỉ là không ngừng khóc, khóc đến thanh âm khàn khàn, khóc không thành tiếng. Phía trước mấy ngàn mét chỗ, màu sắc rực rỡ huyền khí tiếp tục bộc phát, Lăng Linh nhìn thấy toàn thân đẫm máu Tân Đại Đường, nàng đang phát điên một loại thẳng hướng hai tên đối thủ. Hai người kia Lăng Linh đều nhận được, chính là Minh gia gia chủ Minh Đông Lâu, cùng Tịnh Trần Tông tông chủ Vô Trần. Tại Mân Châu giang hồ bên trong, hai người đại biểu là Đường Hoàng chính đạo, lấy hiệp nghĩa lấy sưng. Lăng Linh khóc nở nụ cười, tiếng cười bên trong là vô tận căm hận cùng trào phúng. Tân Đại Nương dũng manh vô cùng, chưa lại thành lục chỉ kiếm cương, lại tại trong tay nàng phát huy cực lớn uy lực, từng đạo nối liền bầu trời. Lăng Linh nhìn ra được, Tân Đại Nương rõ ràng là vận dụng linh võ đảo bí kỹ, nhiên huyết tâm pháp. Cái này tâm pháp có thể để cho thực lực võ giả ngắn ngủi để thăng một đoạn, nhưng mang đến hậu quả lại là tiếp tục tính, nghiêm trọng một điểm, đủ để cho nhân cảnh giới ngã xuống, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tân Đại Nương sớm đã quên đi hết thảy, một bên giống giận, một bên dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thẳng hướng hai cái địch nhân, từng đạo kiếm cương không chút nào yêu quý mà bắn ra, chỉ muốn bắn thủng hai người. Minh Đông Lâu cùng Vô Trần hiển nhiên không muốn liều mạng, không ngừng mà né tránh dao động. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế, phối hợp liền cực kỳ ăn ý, cho dù Tân Đại Nương khí thế vô song, ngắn thời gian bên trong thực sự không làm gì được. Minh Đông Lâu cười lạnh nói, lão thái bà, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lần trước giết ta Minh gia tinh nhuệ, lại thêm hại chết ta thích nhất hậu duệ, hôm nay ta xác định đưa ngươi nghiền xương thành tro, làm cho cả linh võ đảo người đều thay ta tôn nhi cho cùng. Vô Trần không nói gì, mặt mũi hiền lành mặt mo như cũ mang theo cười, lại lạ như thế làm cho người dùng mình. Lăng Linh chưa bao giờ mãnh liệt như thế mà hận qua người khác, nồng đậm hận ý, làm nàng một đôi đôi mắt đẹp đều phá lệ lạnh lẽo, nổi giận mắng, lao giả, hàng ta linh võ đảo đổ bẩn, vọng tưởng dùng thủ đoạn vô sĩ cướp đoạt, lại tổn binh hao tướng, ngược lại quái đến ta linh võ đảo trên đầu, các ngươi quả thật nên chết. Nàng một mực tựa như trên trời thần nữ, chưa từng lấy nói tục mắng chửi người, giờ phút này lại khàn cả giọng, thân thể mềm mại phẫn nộ đến run rẩy, thật không thể đem hai người kia thiên đao mặt quả. Giữa không trung, nghe được động tĩnh Minh Đông Lâu ánh mắt quét qua, cười ha ha, là ngươi cái này tiện nữ nhân, không ngoan ngoãn trốn đi, còn dám hiện thân, lão phu xác định cho ngươi hối hận không kịp. Lời còn chưa dứt, người đã giống như là một đạo cầu vồng, nhanh chóng xông về Lăng Linh. Thế nhưng vừa rồi có hành động, một chùm vô cùng cô đọng kiếm cương từ tà chắc đánh tới, ép Minh Đông Lâu không thể không ra tay chống đỡ. Bảng! Minh Đông Lâu bay tứ tung ra ngoài, hai tay tê dại một hồi, vẫn như cũ cười lạnh, ánh mắt tại Lăng Linh trên thân liếc nhìn. Thánh nữ chạy mau. Thánh nữ đi a. Chờ học tốt được võ công, lại giết chết mấy cái này xuất sinh, cho chúng ta báo thù. Phía trước vách núi phía trước, một đám vẫn còn tồn tại đảo dân từ trong động bò ra, hướng về phía Lăng Linh hô to. Cửa hang bị một tầng màn sáng bao vây lấy, hiển nhiên là thúc dục một loại nào đó trận pháp. Trên vách núi đá phương, có một tòa cổ xưa lầu cát, bên trong tồn phóng linh võ đảo nhiều năm qua cất giữ thần công bí lục, nhưng giờ phút này lầu cát sụp đổ, đã trở thành tường đổ. Lăng Linh lại không rảnh bận tâm, chỉ là khóc lời, vì còn có tộc nhân may mắn còn sống sót mà kích động, lớn tiếng hỏi, đảo chủ ở nơi đó, ca ca ta đâu này? Một lão giả kêu to, đảo chủ bị mấy cái này xuất sinh liên thủ đả thương, hôm nay đang tại hôn mê, thánh nữ chớ để ý, mau mau đi thôi. Nếu không thì ta linh võ đảo huyết cửu, đem không người có thể báo. Thánh nữ đi a, đi mau. Cái này đến cái khác đảo dân, dùng hết suốt đời khí lực lớn hô hào. Nhìn qua bọn hắn tuyệt vọng u ám, nhưng lại tràn ngập chờ mong mặt, Lăng Linh một trận tim như bị dao cắt, che mặt lụa trắng bị máu nhuộm đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tân Đại Đường, người sau đang liều mạng trọng thương, liều lĩnh chặn đường lấy Minh Đông Lâu cùng Vô Trần, vì nàng tranh thủ sinh cơ. Lăng Linh gằn từng chữ, các ngươi yên tâm, ta hội, ta sẽ báo thù. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân giết tới Minh gia cùng Tịnh Trần Tông. Quay đầu bay lượn mà đi. Đi được rồi sao? Minh Đông Lâu đầy mặt tâm trầm, trường đao vung mạnh, đao quang tựa như vạn quân lôi đỉnh, mặt đất lập tức bị đánh mở một đạo vài trăm mét dài vết đao, đao khí còn tại phi tốc quyết tán, không ngừng tới gần Lăng Linh. Cầu xuất sinh, đối thủ của ngươi là ta. Tân Đại Nương xuất thủ như điện, đảo mắt chính là hai bó kiếm cương, một chùm đánh tan đao quang, một cái khác bó bắn về phía Minh Đông Lâu lực. Người sau lấy đao đón đỡ trong nháy mắt, khác một bên Vô Trần đã hóa thành hắc bạch nhị khí đuổi theo. Hắn thi triển Thái Huyền Bạch Thủ Kinh, không chỉ có công thủ đều tốt, khi ra chỉ bản thân lúc, tốc độ đều là thiên hạ khó tìm. Bất quá một cái mắt, liền đuổi tới Lăng Linh phía sau. Thế nhưng hai người cũng xem thường Tân Đại Nương, vị lao bà này bà phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi cười, đúng là đã sớm chuẩn bị, ba ngón tay hướng về phía Vô Trần phía sau lưng liên tục búng ra. Trong chốc lát, trong hư không lít nha lít nhít đều là chỉ kình, vị thần khó lường, uy lực cứng mạnh, lại còn muốn tại lục chỉ kiếm cương bên trên. Ba ngón gậy trời, có ở trên đảo lão nhân rất là cực kỳ bi ai. Đây là linh võ đảo tuyệt học chí cao, đã có rất nhiều năm không có người đã luyện thành. Tân Đại Nương lại có thể tại lúc này sử xuất, rõ ràng là đốt huyết bí kỹ đến cuối cùng trước mắt, chỗ bày biện ra hồi quang phản chiếu. Một khi chờ bí kỹ hiệu quả rút đi, đám người đơn giản không cách nào tưởng tượng Tân Đại Nương hạ trạng. Phanh phanh. Vô Trần không hổ là đương thế tuyệt đỉnh cao thủ, dù cho là phía sau lưng bị tập kích, lại cũng chặn lại trước hai ngón tay. Bất quá đến thứ ba chỉ, hắn xuất hiện sơ hở, cứ việc gắng sức phải tránh, nhưng vai trái vẫn là bị chỉ kình xuyên qua. Lực lượng cường đại, kéo theo Vô Trần cả người tung bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía bên phải trên sườn núi. Nhanh giúp ta ra ngoài, có lao phu tại, thì sợ gì lao thái bà kia. Chầm nữa một lát, hai người các ngươi không phải chết một cái không thể. Sườn đất một bên, cùng một tay Công Dương Thắng đang tại gắng sức tiến đánh che phủ bốn phía màn sáng, hướng thổ huyết ngã xuống đất, Vô Trần gào thét không ngừng. Chương 101, chuột thấy mèo linh võ đảo nội tình thâm hậu, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Trước đó Công Dương Thắng ba người đánh cho linh võ đảo chủ vừa đánh vừa lui, xương cốt đứt gãy, thậm chí tiện tay giết chết không ít đảo dân. Nhưng ở trên đảo cao thủ cũng không phải hạng người vô năng, thứ nhất thời gian liền dụ dùng ba người đến chỗ này, đồng thời khởi động phong tỏa trận pháp. Đáng tiếc linh võ đảo tài nguyên ngày càng thiếu thốn, dẫn đến trận pháp cường độ không bằng trước kia, bị Minh Đông Lâu cùng Vô Trần liên thủ phá vỡ phong ấn, sau đó liền có đại đổ sát. Duy chỉ có Công Dương Thắng, thế đơn lực ô, thực lực liền không bằng đỉnh phong, vì thế một mực bị khốn đến tận đây. Nhìn thấy Minh Đông Lâu cùng Vô Trần đã rơi vào hạ phòng, hắn ý thức được đó là cái cơ hội, liền không lo được mặt mũi, lớn tiếng cầu cứu. Vô Trần không nói tiếng nào, toàn thân hắc bạch nhị khí xoay tròn, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi đánh tới chỉ kình. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung trăm thước bụi đất, sườn đất đều chia năm xẻ bảy. Tân Đại Nương giết điên rồi, mặc dù toàn thân là huyết, nhưng chiến ý cùng thực lực lại đạt đến đời này đỉnh phong, ba ngón gậy trời liền một mạch sử xuất, từ từ chỉ mang che phủ Minh Đông Lâu cùng Vô Trần hai người. Rầm rầm rầm. Đại địa tại run rẩy, trời cao đang sôi trào, ba đại tuyệt thế cao thủ chiến đến điên cuồng. Tân Đại Nương nhắm ngay trọng thương Vô Trần, phi tốc phóng tới đối phương, mười ngón nhanh như huyễn ảnh, không ngừng đánh xuyên vô trần mặt ngoài hình lưỡi mê khí, khiến người sau không ngừng phun huyết. Giờ phút này Minh Đông Lâu phản ứng ý vị sâu xa, mặc dù cũng tại công sát Tân Đại Đường, tập kích hắn sau lưng không môn, nhưng cũng không biết là tiêu hao quá lớn, hay là kiêng kỵ tại Tân Đại Đường trước khi chết phản công, cách một lát mới có thể vung ra một đao. Minh gia chủ, lão đạo nếu như là duy trì không được, ngươi cũng trốn không thoát. Vô Trần lần thứ nhất đã mất đi trấn định, không còn trước đó siêu nhiên, một bên gian nan chống cự, một bên hướng đối diện giống to. Cùng lúc đó, hắn rốt cục cải biến ý nghĩ, liền một mạch số quyền hướng phía dưới màn sáng đánh tới, vị chỉ mang đánh nát hơn phân nửa, nhưng vẫn có một phần nhỏ đâm vào màn sáng bên trên. Đạo hữu chi tình, Công Dương Thắng suốt đời khó quên. Bên trong Công Dương Thắng cười ha ha, cụt một tay vung thường, nhắm ngay màn sáng chỗ lom xuống tấn công mạnh. Minh Đông Lâu hai mắt nheo lại, gào to nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lão thái bà này đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta cùng một chỗ giết nàng, hôm nay diệt tuyệt linh võ đạo. Thanh âm còn chưa hạ xuống, quần quần đao mang trước một bước giận bộ mà ra, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, khiến hư không đều phảng phất không chịu nổi, bị đao quang cắt đứt, ven đường chỉ mang diệp chia 5 x 7, không ngừng hiện sụp đổ hình dáng. Trong động một vị lão giả nhắm mắt, thanh âm trầm thống nói, đại nương không xong rồi. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, Tân Đại Nương xuất thủ uy lực liền đã dần dần ngã xuống, nếu không thì cũng sẽ không bị Vô Trần nắm đấm đánh tan phong tỏa. Lão thái bà, ta nhất định phải đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Màn sáng bên trong Công Dương Thắng thần sắc dữ tợn, ánh mắt thoáng nhìn nơi xa lang linh, hướng Vô Trần hét lớn, đạo hữu, nhanh bắt lấy nữ nhân kia, nếu không thì tất thành hỏa lớn. Không dùng hắn nhắc nhở, Vô Trần sớm đã khóa chặt lang linh. Lúc này hắn đã không sợ Tân Đại Nương, hắc bạch nhị khí trùng điệp hộ vệ toàn thân, giống như là một đạo xoắn ốc phong bạo, chịu lấy chỉ mang xung kích truy hướng lang linh. Tân Đại Nương giống giận, đốt hết tinh huyết, phóng thích tiềm năng. Đầy trời chỉ mang đều nhắm ngay Vô Trần, tựa như mưa rào tầm tã một loại giận đập xuống, trong nháy mắt đâm vào đèn trắng phong bạo đông lệch ra tây ngược lại. Tràn ra hỏa tinh tựa như từng trôi to lớn lưỡi hái, càng đem phía dưới mặt đất đều bổ ra từng đạo rãnh sâu. Một đám máu tươi bị sấy khô, đen trắng trong gió lốc Vô Trần, đạo bào vỡ vụn, búi tóc tán loạn, mặt giả bên trên đều tràn đầy vết máu. Nhưng hắn thần sắc càng thêm âm trầm, cười hắc hắc, quả thực là chống đỡ thụ thương thân thể xông ra chỉ mang phạm vi. Tất cả những thứ này đều bởi vì Tân Đại Nương trạng thái giảm lớn, cho dù đốt cháy tiềm năng, nàng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này đón Minh Đông Lâu không lưu tình chút nào một đao, chỉ tới kịp bắn ra hai ngón tay. Đầy trời chỉ mang bị cắt thành hai nửa, đao quang bị tiêu hao hơn một nửa. Nhưng cho dù như thế, đến từ cao thủ tuyệt thế một đao, lực sát thương như cũng vô cùng kinh người. Tân Đại Nương cố ép hướng bên trái né tránh, đao quang xẹt qua hư không, bắn ra đao kình tầng tầng đâm vào Tân Đại Nương trên thân. Đám người rõ ràng nghe thấy được lốt bốp xương vỡ âm thanh, một nháy mắt xương cốt cũng không biết gây mất bao nhiêu. Sau đó liền nhìn thấy vị này vì linh võ đạo, cam nguyện hy sinh hết thể lão bà, giống như là cắt đứt quan hệ con diều một dạng bay ra ngoài, trong miệng phun ra huyết vụ, một đường trên không trung kéo dài, thật lâu không thôi. Đại Nương, Tân Đại Nương a. Trong động đảo dân bi vẫn mà bi thương, phát ra từng đạo khàn giọng kêu to. Rất nhiều người tại chỗ rơi lệ, còn có người bất trụ mà giống to, thần sắc điên cuồng, mong muốn lao ra giết mấy cái kia xuất sinh. Nơi xa lang linh nghe thấy được sau lưng kêu rên, đau lòng như cắt, nước mắt từng chuỗi rơi xuống. Gió biển thổi rơi mất nàng mạng che mặt, lộ ra một trương diễm tuyệt nhân hoàn, hoàn mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt. Cái kia thảm thiết tan nát cõi lòng bộ dáng, bất kỳ cái gì nam nhân bình thường gặp, chỉ sợ đều hận không thể thật tốt yêu thương. Đáng tiếc là Vô Trần không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, hắn đã đuổi tới lang linh sau lưng 10 chỗ. Đối với loại này cao thủ cấp bậc tới nói, như là gần trong gang tấc. Chịu lấy phía sau chỉ mang, Vô Trần lộ ra âm lãnh ý cười, tấm tay hướng phía trước một chảo, liền muốn đem vị này linh võ đạo thiên phú xuất sắc nhất nữ tử bắt, chấm dứt hậu họa. Nhưng vào lúc này nơi xa đối diện lướt đến một vị nam tử, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, ngoài ý liệu ánh vào Vô Trần đôi mắt. Thời gian giống như là dừng lại đồng dạng. Vô Trần động tác dừng lại, rất giống là gặp sét đánh gà gỗ, quên đi phía trước lang linh, quên đi phía sau huyền khí khô kiệt Tân Đại Đường, thậm chí liền thân ở nơi nào đều quên. Chỉ có một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất đảo ngoại hải sóng, lấy thế tồi khô lạp hủ tràn ngập Vô Trần toàn thân. Vị này Mân Châu giang hồ cao thủ tuyệt thế, lần đầu tiên trong đời lộ ra hoảng sợ bộ dáng, đối đầu đối diện nam tử yên lặng đôi mắt. Vô Trần trái tim hung hăng co rút lại một chút, cơ hồ là ra ngoài bản năng, không nói hai lời, quay đầu liền hoảng hốt chạy bừa mà xông ra ngoài. Nơi xa Minh Đông Lâu đang muốn thuận tay giải quyết rồi Tân Đại Đường, nhưng hắn luôn luôn cực kỳ thận trọng, bất cứ lúc nào chú ý đến Vô Trần, lúc này cũng thuận thế nhìn thấy nam tử kia. Minh Đông Lâu đau, rốt cuộc bổ không nổi nữa, chỉ sợ một đao kia liền sẽ lãng phí hắn vốn là xa vừa đảo vòng cơ hội. Siêu một tiếng, Minh Đông Lâu sử xuất suốt đời công lực, chỉ hận trên thân ít mọc ra một đôi cánh. Trong nháy mắt, hai vị cho linh võ đảo mang đến vô biên thai kiếp hung đổ, chạy đến không còn một mảnh, vô tung vô ảnh. Thế cục biến hóa nhanh chóng, thậm chí liền linh võ đảo người đều không có kịp phản ứng, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ầm ầm ầm. Bởi vì phương hướng vấn đề, Công Dương Thắng còn không biết tới người phương nào, mặc dù cũng kinh nghi bất định, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải thoát khốn mà ra, ai tới đều như thế. Mấy chục thương bất quá trong nháy mắt, màn sáng xuất hiện một lỗ hổng, Công Dương Thắng nhìn thấy hy vọng, đang muốn một bước phóng ra. Nhưng mà màn sáng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Người kia dáng người thẳng tắp, sắc mặt không có một gợn sóng. Công Dương Thắng lúc đầu còn đầy thân sắc khí, nhưng đợi thấy rõ đối phương bộ dáng, thương lập tức cứng tại nguyên địa, vốn có vui thích quét sạch sành sanh, chỉ còn lại từ đầu đến chân lạnh như băng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Minh Đông Lâu cùng Vô Trần cái kia hai cái hỗn trướng sẽ cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Ngươi, người còn chưa có chết. Công Dương Thắng liền âm thanh đều đang đánh bệnh sốt rét. Hắn từng ảo tưởng qua vô số lần, gặp lại Kiều Ngữ lúc, nhất định phải dùng trong tay thương, đâm xuyên thân thể đối phương, đem đối phương treo thật cao tại Tinh Lưu Tông trên cột cờ, thì chúng ba ngày, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà chân chính nhìn thấy đối phương, Công Dương Thắng càng hợp bị phát hiện, chính mình đừng nói không có một trận chiến dũng khí, thậm chí liền cùng với đối mặt đảm lượng đều không có. Tinh Lưu Sơn trận chiến kia, là Tinh Lưu Tông trước nay chưa từng có thương cùng hổ thẹn, thực sự không thể tránh khỏi để cho hắn đối Kiều Ngữ sinh ra ám ảnh, lại lớn cừu hận cũng che giấu không được sâu tận xương tùy ý sợ hãi. Trước mắt cái này người, căn bản cũng không phải là người, liền Tông Anh Sơn nhiều như vậy thuốc nổ đều bùng nổ không chết hắn. Người đáng chết. Tiêu Ngự bình thản mở miệng, giống như lúc trước hắn đứng tại Tinh Lưu Sơn đỉnh núi, hai mắt miệt quần hùng bộ dáng. Công Dương Thắng ký ức về tới ngày đó, cầm thương tay bắt đầu không ngừng phát run, mặt mo lúc xanh lúc trắng, con ngươi không nhận khống địa co rút lại, cộc cộc lui về phía sau mấy bước. Đợi nhìn thấy Tiêu Ngự đi vào màn sáng, phản phất có thể vây khốn hắn Công Dương Thắng trận pháp, tại hắn Tiêu Ngự trong mắt bất quá là trò đùa đồ chơi, một loại không cách nào hình dung áp lực, khiến Công Dương Thắng sắp thở không nổi, phía sau lưng ướt đẫm. Thế nhưng đi theo, hắn liền điên cuồng lên, đột nhiên cười to, "Lão phu không tin. Lão phu không tin ngươi có mạnh như vậy thực lực, giả, toàn là giả." Cánh tay dài lắc một cái, Công Dương Thắng vô cùng quyết tuyệt xông lên, vô tận thương ảnh bao trùm Kiều Ngự toàn thân. Tam tử chi thân khởi động, tốc chủ phục sinh lần thứ 3, tiếp xuống 30 phút, có thể miễn dịch bất luận cái gì hình thức ngoại bộ tổn thương. Kiều Ngự đứng tại thương ảnh bên trong, động đều không động một cái, mặc cho Công Dương Thắng thế nào vô tận hết thể biện pháp cũng vô dụng, lại cường công kích, cũng vô pháp làm bị thương kiếm thần một cái lông tơ. Không có khả năng, đây không có khả năng. Công Dương Thắng so ban ngày thấy ma còn khiếp sợ hơn, sợ hãi đóng đầy hắn mặt, làm hắn không ngừng kêu to, dốc hết toàn lực tấn công mạnh. Rất nhanh, hắn liền thở hổn hển, tăng thêm trước đó tiếp tục tiêu hao, cơ hồ ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tiêu Ngự chậm rãi rút ra bên hông hoàn tình kiếm, thanh âm lạnh lùng mở miệng, "Hôm nay trước tiễn ngươi lên đường, không bao lâu nữa, Minh Đông lâu cùng Vô Trần cũng sẽ xuống tới cùng ngươi." Kiếm quang lóe lên, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ. Công Dương Thắng mong muốn vung thương đón đỡ, nhưng kiệt lực hắn động tác chậm một nhịp, mũi kiếm sát qua thân thường, cấp tốc từ trên cổ hắn sát qua. Một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất, đến chết vẫn mang theo oán độc cùng tuyệt vọng. Thu kiếm vào vỏ, Tiêu Ngự từ màn sáng lỗ hổng đi ra, đối mặt đứng tại chỗ nhìn xem hắn ngẩn người Lăng Linh. Vừa rồi chỉ là thoáng qua thoáng nhìn, lúc này chân chính thấy rõ Lăng Linh mặt, liền Tiêu Ngự đều cảm thấy một trận hô hấp run rập, không cách nào tưởng tượng một miếng da nhục chi cùng nhau, vì sao lại có như thế kinh tâm động phách ma lực. Cũng may hiện trường thảm liệt, thật to hòa tan hắn đối mị sắc thưởng thức, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, "Lăng cô nương." Lời đến quẹ miệng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lăng Linh run giọng nói, "Ngươi có năng lực giết Công Dương Thắng?" Tiêu Ngự đội vàng giải thích, "Nếu ta thật có thực lực, tuyệt không có khả năng cũng sẽ không cố ý kéo lâu như vậy mới chạy đến." "Cô nương thứ lỗi, ta tình huống có một ít đặc thủ, kỳ thật ta chỉ có Lam Huyền cảnh tu vi." Lăng Linh nhẹ gật đầu, nước mắt rơi như mưa, ta biết, chiếu rọi đại pháp sẽ không sai. Ta không trách ngươi, ta chỉ là..." Nói xong, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Tiêu Ngự giật mình, đưa tay chống đỡ nàng gõng, đem ôm vào lòng. Chương 102, Bách Hối động Tân Đại Đường. Thánh nữ. Trong động màn sáng tiêu thất, đảo dân tranh nhau chen lấn mà bỏ ra. Có vài người tuôn hướng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết Tân Đại Đường, cũng có một số người hướng Tiêu Ngự bên này chạy đến. Nhìn thấy băng thanh ngọc khiết thánh nữ ngã vào một cái nam tử xa lạ trong ngực, tân mật như vậy động tác, khiến rất nhiều mặt người sắc khẽ biến. Nhưng trở ngại trước đó Kiều Ngự đánh giết Công Dương Thắng cử động, tăng thêm hắn coi như cao thâm mặt chắc thực lực, một thời gian không có người trách mắng. Nhìn qua đảo dân để phòng thần sắc, Kiều Ngự gật gật đầu, cẩn thận đem Lăng Linh giao cho tiến lên đây một lão giả, người sau lập tức để cho mấy vị lão phụ mang theo thánh nữ đi xuống, đối Kiều Ngự ôm quyền nói, "Đại hiệp thế nhưng là thánh nữ bằng hữu." Kiều Ngự nói, "Không sai, lần này thụ đến Tân Đại Nương cùng thánh nữ mời, đến đây Linh Võ đảo làm khách, chưa từng nghĩ gặp được loại sự tình này, ta rất xin lỗi." Lão giả trên dưới đánh giá Kiều Ngự, phía sau rất nhiều đảo dân, nghe nói Kiều Ngự là bị Tân Đại Nương cùng thánh nữ mời đến, cũng là thần sắc biến dị, bắt đầu không ngừng dò xét hắn. Theo lý thuyết, đối xử như thế ân nhân cứu mạng là cực kỳ không lễ phép hành vi. Nhưng Kiều Ngự nhìn ra được, những người này đồng thời vô ác ý, vừa vặn tương phản, biểu lộ thần thái lại so với trước đó hoàn thân tới gần rất nhiều. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình là được mời đến đây khách nhân? Kiều Ngự đang tại nghi hoặc, liền nghe lão giả nói, "Nếu không phải đại hiệp xuất thủ, ta Linh Võ đảo sợ là khó thoát một kiếp, còn muốn đa tạ đại hiệp mới là." Kiều Ngự lắc đầu, "Là thực lực của ta không tốt, chỉ vì trên thân cổ quái, mới có thể coi nhẹ Công Dương Thắng công kích, hiểm hiểm đem giết chết. Đây coi như là giải thích chính mình vì cái gì coi như thực lực siêu phàm, lại khoan thai tới chậm nguyên nhân." Đám người hồi tưởng Tiêu Ngự hiện thân lúc, huyền khí đúng là lam sắc. Huống chi hắn nếu thật là trong lòng còn có ác ý, lấy thánh nữ linh tuệ tâm tư, không có khả năng nhìn không ra, vì thế đám người không nói gì thêm nữa. Trải qua trận chiến này, Linh Võ đảo tổn thất cực lớn, lão giả chính là ở trên đảo tộc lão một trong, mời Tiêu Ngự làm sơ nghỉ ngơi, chính mình lại khó nén bi thống, mang theo đồng dạng thống khổ vạn phần đảo dân đi thu thập tàn cuộc. Một trận to lớn màn sáng dâng lên, bao phủ toàn bộ Linh Võ đảo, sau đó liền thấy màn sáng bên ngoài xuất hiện ngập trời sóng biển, lại bị màn sáng đốt thành đầy trời sương mù. Từ đây, Tiêu Ngự phát hiện mình cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, rốt cuộc nhìn không gặp đảo bên ngoài sóng biết của cuộn. Đây là ta Linh Võ đảo hải qua đại trận, lấy sóng biển lực lượng làm cơ sở. Chỉ bất quá niên đại quá xa xưa, trận pháp kém xa trước kia, cần định kỳ tu chỉnh. Một vị đảo dân đi qua, đối Tiêu Ngự giải thích, nước mắt mục đích nói, ai có thể nghĩ đến, chính là cái này một cái khe hở, vì ta đảo mang đến họa lớn ngập trời. Đang muốn nói cái gì, vị này đảo dân đột nhiên kích động nói, tiểu thánh nữ. Tiêu Ngự theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tên toàn thân ướt đẫm tiểu nữ, đang từng bước một tập tễnh đi tới, mái tóc màu đen dính tại trên mặt, lờ mờ có thể thấy được thần sắc ngốc trệ. Nghe được đảo dân chú ý, nàng cũng không lý tới, hoặc là nói căn bản không có nghe thấy, đi ngang qua lúc, hung hăng tự lẩm bẩm, hải qua đại trận tầng thứ 3, làm sao lại mất đi hiệu lực, làm sao lại mất đi hiệu lực. Đảo dân theo ở phía sau, nói ra, hôm nay chính là trận pháp điều chỉnh thời hạn, tiểu thánh nữ hẳn là không biết. Tiểu thánh nữ, ta đảo gặp nạn, đảo chủ sinh tử chưa biết, ngươi nhưng nhất định phải chịu được a. Ca ca sinh tử chưa biết. Tiểu San chỉ lo đi lên phía trước, bờ môi phát run, khóc khóc cười cười, ta thế nào không biết trận pháp sự tình a. Nhớ lại, ca ca để cho ta học, nhưng ta chỉ lo chơi, cho tới bây giờ không dụng tâm nhớ qua. Ha ha ha, là ta đem những người kia dẫn tới, nhiều người như vậy bị giết, đều là ta một người sai, ta đáng chết. Phía sau đảo dân, nghe vậy ngốc tại chỗ, không dám tin. Tiểu Ngự yên lặng nhìn xem Tiểu San thân ảnh biến mất ở phía xa, không có đi truy, cũng không có tiến lên an ủi. Bởi vì hắn biết, loại thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng. Mang theo mùi tanh gió biển hô hô phá đến, Tiểu Ngự quay đầu, nhìn xem đen kịt vạn dặm mây đen. Nơi xa tiếng kêu khóc nối thành một mảnh, lại lấn át lốp bốp tiếng mưa rào, màn mưa bên trong lộ ra một luồng để cho người ta hít thở không thông áp lực. Lăng Linh cùng Tân Đại Nương trong miệng cái kia vô ưu vô lự, tựa như thế ngoại đảo nguyên linh võ đảo, đúng là bộ dáng như vậy. Tiểu Ngự ngoại trừ thở dài, hay là thở dài. Liên tiếp 3 ngày đi qua, ở trên đảo huyết thủy bị rửa đi, thi thể cũng bị thu liễm sạch sẽ, nhưng cái kia một trận chiến lưu lại vết tích vẫn rõ mồn một trước mắt, đồng thời chú định khắc sâu tại mỗi người đáy lòng. Cả ngày lẫn đêm đều có người khóc ròng ròng, nam nữ già trẻ, không khỏi là trên mặt bi thương, số ít một ít mẹ góa con tôi lão nhân thậm chí khóc đã chết đi qua. Tại Linh Võ đảo mặt phía bắc, từng tòa ngôi mộ mới vừa lập, cờ trắng treo trên cao, nhìn qua đi cơ hồ bao trùm toàn bộ dốc núi, đến cũng đến không xuể. Liên tục mấy ngày trong mưa to, thời thời khắc khắc đều có người quỳ gối trước mộ phần, không chịu rời đi, thẳng đến sau khi hôn mê mới bị người khiêng đi. Tiếng khóc bao phủ toàn bộ Linh Võ đảo, thật lâu không tán, để cho thân là ngoại nhân Kiều Ngự cũng không khỏi cảm động lây, nội tâm từng đợt kiềm chế. Một mực qua nửa tháng, loại này cực kỳ bi ai không khí mới thoáng chậm lại một ít. Trong bất hạnh vận hạnh, vị đảo chủ kia tỉnh lại, tại mấy vị tộc lao dùng cổ xưa tương truyền bí pháp cứu chữa sau đó, thương thế đang lấy đáng mừng tốc độ phục hồi như cũ. Tân Đại Nương một lần dầu hết đèn tắt, nhưng có lẽ là trời không tuyệt nàng, đồng dạng bị mấy vị tộc lao dùng hết thảy thủ đoạn cứu được qua tới. Nhưng tiếc nuối là, bởi vì thương thế quá nặng, tăng thêm đốt huyết bí kỹ quá tổn hại thân thể, một vị tộc lao nói rõ, cho dù Tân Đại Nương thương thế triệt để khôi phục, thực lực cũng khó có thể trở lại đỉnh phong. Tình huống xấu nhất là, nàng thậm chí có khả năng rơi xuống đến tử huyền cảnh. Lăng Linh một mực chiếu cố thân là đảo chủ ca ca cùng Tân Đại Nương, vận đến áo không giải thể. Tiêu Ngự đến xem qua mấy lần, mỗi một lần nhìn thấy, vị cô nương này liền so trước một lần muốn tiểu tụy đầy gò, liền khuynh quốc dung nhan đều ảm đạm không ít. Tại ca ca cùng Tân Đại Nương được cứu sống sau đó, mới hiếm thấy lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười. Ngay tại đảo chủ Lăng Chân thức tỉnh ngày thứ 3, hắn liền vội lấy muốn gặp Tiêu Ngự. Nghe nói việc này sau đó, Tiêu Ngự không để cho đối phương làm khó, chủ động đi tới phía Đông Sơn Phong đảo chủ trong viện. Thánh huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lăng Chân bị bệnh liệt giường, bờ môi trắng xám, khuôn mặt lõm xuống, liền di chuyển một cái đều cực kỳ khó khăn, tựa ở gối trên lưng khàn khàn nói ra. Tiêu Ngự cười khổ nói, ta cũng không giúp quá nhiều đội vàng, đảo chủ khách khí. Trên thực tế, nhờ vào lần này xuất thủ, Tiêu Ngự trở thành Linh Võ đảo ân nhân, nguyện lực giá trị đã tăng vọt đến 79 vạn, khoảng cách 80 vạn chỉ thiếu một chút. Thật muốn tạ, hắn cái kia cảm tạ Linh Võ đảo mới đúng. Chỉ là như có lựa chọn, hắn tình nguyện không có dạng này tai nạn phát sinh. Lăng Chân xa chưa thoát cách kỳ nguy hiểm, nói mấy câu, liền tại tộc lão cùng Lăng Linh nghiêm khắc thúc dục phía dưới, bị ép nằm bật xuống. Tiêu Ngự tiếp thu được Lăng Linh khẩn cầu ánh mắt, cũng làm cho Lăng Chân nghỉ ngơi thật tốt, biểu thị có chuyện sau này hay nói không mượn, liền đi ra gian phòng. Đã thấy bên ngoài gian phòng dưới thêm đá, uy một tên toàn thân vô cùng bẩn nữ nhân, Tiêu Ngự tập trung nhìn vào, phát hiện rõ ràng là Tiểu San. Lăng Linh cùng mấy vị tộc lão cũng đi ra, nhìn thấy Tiểu San đều là sững sờ. Có tộc lão mong muốn tiến lên nâng, lại bị Lăng Linh quát bảo ngừng lại, sau đó nhìn qua trên mặt đất muội muội, lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi quỷ gối nơi này? Ngươi cái kia quỷ không phải ca ca, mà là ở trên đảo vô tội gặp nạn đảo dân. Tiểu San run rẩy, một tên tộc lão thấp giọng nói, những ngày gần đây, nhị tiểu thư một mực quỷ gối ngôi mộ mới nơi đó dập đầu, nếu không phải có người kịp thời phát hiện, nàng chân sợ là phế đi, đầu cũng nhanh đập phá. Lăng Linh lúc này mới thấy rõ, muội muội trên trán, khắp nơi đều là vết máu, hồ tháo tháo một mảnh. Quỷ hai chân cũng cổng kềnh không chịu nổi, ống quần chỗ đều là huyết, đang không nhận khống địa phát run. Nghĩ đến cái này từ nhỏ được sủng ái, chưa từng ăn qua nửa điểm khổ muội muội, hôm nay trở thành bộ dáng như vậy, Lăng Linh một trận đau lòng, trên mặt lại cứng rắn nói, lên đi, ngươi lại quỷ, chết đi người cũng không sống được. Tiểu San thê lương cười một tiếng, nói ra, tỷ tỷ, ta không muốn khẩn cầu các ngươi tha thứ, cũng không xứng nhận được tha thứ. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, sở dĩ không chết, là bởi vì cựu nhân chưa chết. Hôm nay đến, chính là cùng ngươi cùng ca ca tạm biệt, ta muốn đi vào bách hối động bên trong, đời này không bước vào cảnh giới trí cao, tuyệt không xuất động. Nếu như là chết trong động, đó cũng là gieo gió gặt bão, bằng vào ta đầu này tiện mệnh, thoáng trả hết nợ thiếu nợ đi. Phía trước còn một mặt ý chí sắt đá Lăng Linh, lúc này thần sắc kỳ biến, mấy vị tộc lao cũng là hô to không thể. Bách hối động chính là Linh Võ đảo tuyệt địa, tối tăm không mặt trời, bất kỳ người nào một khi đi vào liền khó có thể trở ra, trừ phi đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới. Từ xưa đến nay, nơi đó đều là cầm tù linh võ đạo cao nhất cấp bậc phạm nhân địa phương. Nhưng dù cho là những cái kia cùng hung cực ác, tâm tính cường ngạnh chi đồ, tại đen nhánh không ánh sáng, cũng không có bất kỳ người nào trao đổi, cùng với bảng bạc áp lực chật hẹp hố lõm bên trong, cũng tuyệt đối nhịn không quá mấy tháng, tuyệt đối sẽ trở thành người điên. Từ xưa đến nay, tại linh võ đạo trong ghi chép, liền không có người có thể tại loại này hoàn cảnh bên trong đợi đủ 2 tháng. Lăng Linh run giọng nói, ngươi xác định, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ mềm lòng. Tiểu San chỉ là lắc đầu, hướng trong phòng dập đầu lạy 3 cái, lại nói âm thanh tỉ tỉ bảo trọng, liền run rẩy mà đứng người lên, quay đầu hướng dưới sườn núi đi. Nhìn muội muội càng chạy càng xa, đã từng thanh xuân hoạt bát, phiêu thoát không lo nàng, giống như là một vị già lọn khỏi cái xác không hồn, Lăng Linh hô lớn, trở lại cho ta, báo thủ không cần ngươi, cũng không tới phiên ngươi. Tiểu San cái mũi cái mũi, khóc bù lu bù loa, nhưng lại nở nụ cười, đối lưng đám người đi lên phía trước, ta biết, mấy người kia, chỉ cần cho tỉ tỉ thời gian, nhất định có thể giết bọn hắn. Nhưng tỷ tỷ quên linh võ đạo ngàn năm đại kiếp sao? Không có bao nhiêu năm, liền để ta cái này chỉ biết gây chuyện lại không dùng muội muội, đi bách hối động thay các ngươi nhìn xem đi. Trở về, Lăng Linh khóc thả người đi bắt muội muội, nhưng Tiểu San đồng dạng là bạch huyền cảnh tu vi, mà lại nàng trong lòng còn có tự trí, lại ngắn ngủi thi triển đốt huyết bí kỹ, xông về nơi xa cao vút trong mây sửa đổi. Lăng Linh cứng tại nguyên địa, mấy vị vốn muốn đuổi theo ra đi tộc lão, cũng sợ Tiểu San sẽ sử dụng bí kỹ quá độ, tất cả đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám đi truy. Quả nhiên, Tiểu San chủ động tan hết bí kỹ, rất nhanh liền đã tới sườn đồi một bên, quay đầu nhìn một chút, nàng dứt khoát nhảy xuống, cứ thế biến mất không gặp. Chương 103, Vi Minh cũng không có cách nào chỉ trước mắt, Tiểu Ngự đã ở Linh Võ Đảo chờ đợi 2 tháng. Đảo dân rốt cục dần dần từ trong bi thương đi tới, bắt đầu hoàn toàn mới cuộc sống. Ở trên đảo xây dựng rầm rộ, hoặc là tịch trồng trọt tụ, hoặc là đốn tuổi tạo phòng, nam nữ đều tham dự trong đó, các lao nhân tắc thì phụ trách nhóm lửa nấu cơm chờ hậu cần phục vụ. Tương toa hoàn toàn mới một phòng ở, như măng mọc sau mưa một dạng, ở đây sau đó trong vòng mấy tháng không ngừng hiện ra. Bọn trẻ luôn luôn dễ quên, thừa dịp các đại nhân lao động ở chung quanh chơi đùa đùa giỡn, ngây thơ bộ dáng cũng lây nhiễm rất nhiều người. Bất chi bất giác, nụ cười một lần nữa bỏ lại một chút trên mặt người. Huyết Cửu không thể quên, nhưng cuộc sống còn muốn tiếp tục, không nên đem các ngươi cảm xúc tái giá cho bọn nhỏ. Báo thù sự tình, giao cho đám võ giả là được. Các ngươi phải làm, chính là chân quý hiện tại cùng sau này, đây cũng là linh võ đạo tiên tổ hy vọng nhìn thấy. Lăng Chân tại Lăng Linh nâng đỡ, đi tới lao động khu vực, đối đám người thầm thì nói ra. Đạo chủ, ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Ác nhân đều có ác báo, chúng ta mặc dù hận không thể chính tay đâm cửu nhân, nhưng cũng sẽ không để hài tử từ nhỏ sống ở hận ý bên trong, vậy thì đối với bọn họ không công bằng. Một số người lần lượt mở miệng, còn có càng nhiều người trầm mặc, nhưng cũng không có nói ra phản bác mà nói, chỉ là nhìn qua nơi xa bọn nhỏ, mặt mũi tràn đầy cương triều cùng tự ái. Tiêu Ngự đi ở một bên, theo Lăng Chân huynh muội, cùng nhau dò xét toàn bộ khu vực sau đó, ba người đi tới mây mù lượn lờ sườn đồi phía trước. Nhìn qua phía dưới vực sâu, Lăng Chân nhắm mắt trầm thông nói, "Nhị muội, ngươi cái kia ngăn cản tiểu muội. Bách hối động là tình huống như thế nào, người ta đều biết, lấy tiểu muội cá tính, nàng sợ là." Lăng Linh cắn môi, hai con ngươi bắt đầu mơ hồ, nhưng không nói lời nào. Lăng Chân hiển nhiên cũng rõ ràng trước đó sự tình, biết nhị muội tận lực, sở dĩ nói như vậy, bất quá là khó có thể chịu đựng trong lòng lo đau nhất mà thôi, không khỏi thật dài hít một tiếng. "Lăng huynh, lần trước ta nghe thấy lệnh muội nói ngàn năm đại kiếp, không biết đây là ý gì, hình như còn cùng Bách Hối Động có quan hệ." Gặp bầu không khí không đúng, Tiểu Ngự đúng lúc đặt câu hỏi. Hai huynh muội trầm mặc một lát, Lăng Chân nói, "Việc này liên quan đến ta Linh Võ Đảo bí mật lớn nhất, bất quá Thạch huynh cũng không phải là ngoại nhân, nói thẳng cũng không sao. Kỳ thật tại Bách Hối Động chỗ sâu nhất, cầm tù lấy một cái ác ma, cực kỳ đáng sợ ác ma. Năm đó ta lăng ra ba vị vô cực cảnh tiên tổ, vì trấn áp cái này ma, thân chịu trọng thương, cuối cùng liền mời tới 10 châu cấp cao nhất mấy vị trận pháp đại sư, liên thủ phía dưới, mới đưa cái này ma phong ấn." Tiểu Ngự nghe đến rung động không thôi. Cần biết ở niên đại này, vô cực cảnh đã trở thành truyền thuyết, không chỉ có bởi vì thiên địa hoàn cảnh sản sinh biến hóa, cũng bởi vì đột phá phương pháp đã thất truyền. Nhưng cho dù tại cổ đại, vô cực cảnh cũng là nhân gian đỉnh phong, mỗi một cái đều có thể nói cao thủ vô địch. Cái dạng gì người, thế mà ép linh võ đạo ba vị vô cực cảnh cao thủ liên hợp đều khống chế không nổi. Bực này bị băn, đơn giản lòng trời lở đất. Liền nghe Lăng Chân tiếp tục nói, nhưng mà ma đầu chi nạn quấn, vượt quá tưởng tượng, mà ngay cả trận pháp đều khó mà áp chế hắn. Vì phòng ngừa ma đầu làm loạn, ba vị tiên tổ sau cùng bỏ qua tự thân, lấy tinh huyết ra cố trận pháp, mới miễn cưỡng trấn áp cái này ma. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nhất là gần nhất những năm này, trận pháp uy lực từng năm hạ xuống, lòng đất thường xuyên phát sinh chấn động, cho tới biển xoáy trận pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không thể không quanh năm bảo vệ. Theo mấy vị tộc lão phỏng đoán, nhất định là ma đầu kia không chịu cô đơn, lại bắt đầu ý đồ phá trận. Tiêu Ngự ngạc nhiên nhìn xem Lăng Chân, hỏi: "Xin hỏi Lăng gia ba vị tiên tổ, là thời đại nào người?" Lăng Chân gần từng chữ: "Chiếu Nhật hoàng triều, năm đầu nhân sĩ. Bây giờ là Ngọc Tiêu hoàng triều khống chế 10 châu, hướng phía trước đẩy là Hưng Thịnh hoàng triều, lại hướng phía trước mới là Chiếu Nhật hoàng triều. Còn nếu là Chiếu Nhật hoàng triều năm đầu, cách nay ít nhất cũng có trên 10 năm. Trên đời người phương nào có thể sống lâu như vậy?" Lăng Chân giống như là nhìn ra Tiêu Ngự ý nghĩ, thở dài: "Ta lần thứ nhất biết lúc, cũng giống như ngươi giật mình. Bất quá về sau hiểu rõ đến, ma đầu kia nắm giữ một loại thần bí công pháp, có thể tiến vào trạng thái ngủ đông, bảo trì thân thể cơ năng. Vì thế cái này vài vạn năm đến, hắn đại khái chỉ có mấy năm là tỉnh táo, cũng không khả năng chân chính sống ra vạn năm. Lại cứng cỏi người, cũng vô pháp chịu được Bách Hối Động hoàn cảnh trên vạn năm a." Hắn trên mặt hiện lên vẻ bi thống, đại khái lại nghĩ tới Tam Muội Lăng San. Tiêu Ngự lúc này mới thoải mái, nhưng vẫn là cảm thấy hai hùng kiếp địa, không nghĩ tới thế gian còn sống một tôn vô cực cảnh cao thủ, hỏi, đã như vậy, sao không thừa dịp hắn hôn mê thời điểm, mở ra trận pháp, đem giết chết. Lần này trả lời là Lăng Linh, ôn nhu nói, trong động trận pháp, một khi mở ra, liền không cách nào khép lại. Vạn nhất cái kia ma đầu có thể bất cứ lúc nào tỉnh táo, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Tiêu Ngự gật gật đầu, trong lòng lại quả thực phát thấm. Bị hai huynh muội này nói chuyện, hắn đều có chút muốn đi người, luôn cảm thấy dưới chân dẫm lên mặt đất đều không chắc chắn một dạng. Đã như vậy, Đát Đảo có thể nghĩ xuất ra cái gì dự phòng biện pháp? Tiêu Ngự thực sự nhịn không được, lên tiếng truy vấn. Lăng Chân bình tĩnh nói, chỉ cần người nhà họ Lăng hiến tế, đem tinh huyết hòa vào trận bên trong, liền có thể tăng cường trận pháp uy lực. Đây là chúng ta cuối cùng biện pháp. Hắn mà nói, khơi gợi lên Tiêu Ngự ký ức. Nghĩ đến Tiểu San trước khi đi cái kia lời nói, Tiêu Ngự á khẩu không trả lời được, giờ mới hiểu được, tiểu cô nương kia đã tích trữ hy sinh chính mình dự định. Nhị muội, ta có một ít khác, đi giúp ta cầm chén nước. Lăng Chân phân phó một câu, Lăng Linh vuốt bên tóc mai mái tóc, chuyển thân rời khỏi, dáng người siêu mẹo, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Lăng Chân đột nhiên hỏi, Thạch Linh, ta cái này muội muội thế nào? Tiêu Ngự không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra loại vấn đề này, kỳ quái xem đối phương liếc mắt, lại nhìn không ra đến tận cùng, không thể làm gì khác hơn nói, lệnh muội phong thái cho, vì ta cuộc đời ít thấy. Điều này cũng đúng lời nói thật, luận dáng người, Lăng Linh là thế gian đệ nhất chạy. Nếu chỉ luận tướng mạo, càng là thế vô kỳ song, liền chưa thấy qua đẹp như vậy. Liên thương thấy mỹ nhân, đã hình thành cường đại sức miễn dịch Tiêu Ngự, lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Linh chân diện một lúc, cũng vì đó thất thần rất lâu, liền có thể tưởng tượng nàng này phong thái. Tiêu Ngự hoài nghi, nếu là Lăng Linh không có mang theo mạng che mặt hành tẩu giang hồ, đừng nói là Minh Tú Khê, Thiết Quý những kia tuổi trẻ tuấn kiệt, đoán chừng liền một ít lao già đều muốn động tâm. Lăng Chân cười cười, đối với đáp án này không ngạc nhiên chút nào. Hắn năm đó cũng là vụng trộm hành tẩu qua giang hồ, tự nhiên biết muội muội là dạng gì tồn tại, lại hỏi, nghe nói Thạch Linh còn chưa cưới vợ, có ý tứ gì? Tiêu Ngự càng nghe càng không thích hợp, hai vấn đề kết hợp chung một chỗ, hắn không nghĩ ngợi thêm cũng không được, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Lăng Chân lại nói, hôm nay Linh Võ Đảo đã trôi đến Tây Hải chỗ sâu, muốn rời đi cũng khó, Thạch Linh thế tất yếu lưu tại ở trên đảo, có thể có cái gì cụ thể dự định? Tiêu Ngự có chút mắt trợn tròn, đội hỏi, Lăng Minh đây là ý gì? Ta không thể rời khỏi rồi. Lăng Chân cười như không cười nhìn xem Tiêu Ngự, hiếm thấy nhìn thấy vị này giật mình bộ dáng, cảm thấy có chút thú vị. Thạch Linh không biết, hải qua đại trận vận hành bình thường sau đó, không chỉ có không có người có thể rời khỏi, sẽ còn để cho Linh Võ Đảo tại Tây Hải các nơi phiêu lưu. Nếu không phải như thế, ta Linh Võ Đảo há có thể ẩn thế nhiều năm như vậy? Lăng Minh, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Tiêu Ngự nghiêm túc nhìn qua đối phương, hắn thật không biết việc này, còn muốn lấy chờ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng nhanh mau rời đi đâu. Lăng Chân nhún nhún vai, ta chưa từng nói đùa. Cuối cùng Tiêu Ngự còn có mấy phần lý trí, biết ra hỏa này trọng thương chưa lành, cố nén bóp lấy đối phương xung động, hỏi, đại trận sẽ vận hành bao lâu? Lăng Chân suy nghĩ một chút nói, không nhất định, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trên trăm năm sao? Tiêu Ngự, nói đùa cái gì, hắn nghĩ thăng cấp, toàn bộ nhờ nguyện lực giá trị, nếu là tại cái này phá ở trên đảo đợi đủ trên trăm năm, tu vi lại chậm chạp không đột phá, người đều phải chết ra đi. Dù quan tính mệnh, đây cũng không phải là đùa giỡn, liền không có những biện pháp khác. Tiêu Ngự thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Lăng Chân rất tiếc nuối lắc đầu, thật không có biện pháp, cưỡng ép phá vỡ lại trận, toàn bộ Linh Võ Đảo đều sẽ bị phản vệ. Thạch Linh, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi không biết việc này. Tiêu Ngự, nhìn thấy đối phương một mặt ngươi thế nào cũng không hỏi xem rõ ràng bộ dáng, Tiêu Ngự thật hận không thể một quyền đánh tới. Hắn không tâm tình ở chỗ này bồi đối phương lãng phí thời gian, cười cười, quay đầu rời đi. Lúc này vừa vặn Lăng Linh dẫm lên tiểu thoái bộ mà đến, dung mạo khuynh quốc, tư thái tuyệt thế, quả nhiên là làm say lòng người thần mê. Đáng tiếc tiểu đại kiếm thần không hề thưởng thức ý tứ, gặp thoáng qua, mắt cũng không mang ngắm. Thạch đại thúc. Lăng Linh trong tay bưng lấy mâm, còn có hai cái chén nhỏ, hiển nhiên liền Tiêu Ngự cái kia một phần cũng suy nghĩ tiến vào. Thấy đối phương không để ý tới chính mình, một trận ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem Tiêu Ngự tiêu thất trong tầm mắt. Sau đó mới quay đầu, nhìn xem yên tĩnh đứng thẳng Lăng Chân, lo lắng nói, đại ca, các ngươi cãi vã. Lăng Chân cười nói, làm sao lại như vậy? Chỉ là Thạch huynh biết được, chính mình không thể rời đi tòa đảo này, trong lòng không cam lòng, đại khái đang suy nghĩ thế nào ra ngoài đi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Linh nguyên bản thần thái sáng láng ánh mắt, trở nên có một ít ảm đạm, đầy đủ trầm mặc một lát, mới nói ra, đại ca, chúng ta làm lại như vậy không phải quá phận rồi. Thạch đại thúc vốn cũng không thuộc về nơi này, hắn mấy lần cứu ta, còn cứu được toàn bộ Linh Võ Đảo. Lăng Chân đánh gãy nàng, nghiêm nghị nói, ngươi hẳn là rõ ràng, nhiều nhất chỉ có mấy trăm năm thời gian, lòng đất đại trận tất nhiên khốn không được cái kia ma đầu. Trước đó, chúng ta nhất định phải đạt được một cái thiên tư thắng qua tiên tổ hậu duệ, lấy bí truyền chi pháp, giúp đỡ bước vào vô cực chi cảnh, mới có thể giải quyết trận này tai nạn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tam muội hiến tế chính mình sao? Nhị muội, ngươi như tuyệt không ưa thích thạch tiền, vi huynh cũng sẽ không cố ép ngươi. Nhưng theo vi huynh những ngày này quan sát, ngươi cũng không phải là không hề ý tứ, vậy liền đủ. Lăng Linh cắn môi nói, thế nhưng là Thạch Thiên muốn đi, chứng minh hắn không có ý tứ kia. Lăng Chân cười ha ha, nhị muội quá lo lắng, lấy ngươi chi điều kiện, vi huynh không tin trên đời nam nhân kia sẽ đối với ngươi một điểm ý tứ cũng không có. Chờ Thạch Thiên tuyệt vọng, ngươi mới hảo hảo quan tâm hắn, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông, nhớ lấy tốc độ phải nhanh, chúng ta nhưng lãng phí không dậy. Đại ca, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lăng Linh dậm chân một cái, đỏ mặt bay lượn mà đi. Lăng Chân nhìn xem nàng bóng lưng thật lâu, thở dài nói, nhị muội, đừng trách vi huynh cũng không có cách nào à. ngoài núi Tà Dương Hồng, nhân gian bao nhiêu khổ buồn bã sự tình, Lăng Chân sâu sắc biết, tương lai còn có rất nhiều khó khăn đang chờ hắn, nhưng chỉ cần người vẫn còn, hết thảy đều có hy vọng, lại có cái gì tốt sợ. Thạch Thiên chú định trốn không thoát, như cái kia cá trong chậu, chỉ có thể cùng muội muội thành thân. Lấy đối phương tiên tư cùng thực lực, trải qua nhiều năm sau đó, linh võ đạo khốn không được hắn. Hắn chú định như cái kia thoát khốn trôi nước cạn chân lòng, bay vút lên cửu thiên, danh chấn võ nội bát phương, có lẽ sẽ còn cùng rất nhiều người phát sinh khúc mắc, sẽ không chỉ có muội muội một nữ nhân, sẽ không bị linh võ đạo trói buộc. Thế nhưng, vậy thì thế nào đâu, cùng linh võ đạo gì ngại?